Dạy chúng con về cốt văn cao thượng thế công thì lời hỏi rồi giảng giải như vậy không thân vui nhẹ hạ thân đặng vân chỉ hiền đúng nhường toàn sâu đức là cốt văn cao thượng ở chú sơ thiên do công đức trường đã làm chân chánh lương tư tâm là cốt văn cao thượng văn nghề nghiệp rồi kéo quân liền hồng đồng nói những lời chân chân là phúc hạnh cao thượng nhiều phần bằng chân thần chăm sông bờ và con sông bằng nghề thương thiện là phúc hạnh cao thượng bố thi hành đúng pháp chư thiên hàng nguyên buồn ông nói rằng là phúc lan cao thượng ta đi tâm hiền hạ sự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lan cao thượng biết tôn chứng kiêm dường khi tôn và đi ân đồng thời nghe chân pháp là phúc lan cao thượng nhận nhộ cấn thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn thị thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng sống ba mình thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biết đời không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào tối thân ngay được an toàn là phúc lành cao
Nam mô Bụt Tha Giá. Con vô thường không chiến, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 1 tháng 6 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Bangkok mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. New York 8:30 đến 11:00 sáng, 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 2:00 đến 4:30 chiều, Sydney 10:30 tối đến 1:00 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề sư phạm sẽ do Đại Đức Huệ Quyền giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Giác Đẳng. Mặt thành xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đã nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý đức Phật bảo, nguyện cầu quý đức Pháp bảo, nguyện cầu quý đức Tăng bảo, xin Tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chi thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thanh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính chuyên sư Minh Hằng, kính bạch sư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay câu chuyện trong ngày sư phạm. Một trong những trọng điểm của nền giáo dục chân chính là nhận rằng tất cả mọi người không giống nhau. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Trác Đẳng từ bi lĩnh nhập cho bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính thưa đại chúng, công đức thỉnh chào tất cả quý Phật tử. Thứ gì hôm nay ở trong bài học chúng ta về đức Phật này nói lên cái phương định giáo dục của đức Phật. Qua đó chúng ta thấy rằng trong tính của chúng sanh quả thật có sai biệt, và vì có sai biệt như vậy nên chúng ta phải có nhiều phương cách giáo dục khác nhau. Điều này có nghĩa là một nền giáo dục chân lý thật sự là nền giáo dục nhìn nhận rằng con người có những khác biệt, và không bắt tất cả mọi người đều phải đi theo một khuôn mẫu nhất định. Chúng ta biết rằng ở trong dòng lịch sử của nhân loại có nhiều nền văn hóa, có nhiều chế độ, có nhiều người có thẩm quyền thì luôn luôn nghĩ rằng người này phải giống người kia. Ở trên thực tế thì không phải vậy. Chúng ta vốn có những sự khác biệt giữa người này và người khác. Ngay cả trong cách hướng dẫn giáo dục thì Đức Phật này cũng cho tiếp như vậy. Mời quý vị nghe phần tóm tắt, và sau đó thì chúng ta sẽ cùng đại đức tự kỳ giảng giải ý nghĩa của phần thánh kinh hôm nay. Xin mời quý vị Phật tử có thể đọc cho phần tóm tắt.
Và phần chánh kinh sư phạm, một trong những điểm của nền giáo dục chân chính là nhận rằng tất cả mọi người không giống nhau. Má 111 kê suy. Rồi kê suy người đánh xe điều phục ngựa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đẩy lấy Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với kê suy, người đánh xe điều phục ngựa đang ngồi một bên. Này kê suy, ông là người đánh xe điều phục ngựa có thế ngự, và này kê suy, ông nhất phục ngựa như thế nào? Bạch Thế Tôn, con nhất phục ngựa đáng được điều phục với lời nói mềm mỏng, con nhiếp phục ngựa đáng được điều phục với lời nói thô ác, con nhiếp phục ngựa đáng được điều phục với lời nói mềm mỏng và thô ác. Này Thế Tôn, nếu con ngựa đáng được điều phục không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không chịu nhiếp phục với lời nói thô ác, không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng và thô ác, thời ông làm gì với Thế Tôn? Nếu con ngựa đáng được điều phục không chịu nhiếp phục lời nói mềm mỏng, không chịu nhiếp phục lời nói thô ác, không chịu nhiếp phục lời nói mềm mỏng và thô ác của con, thời bạch Thế Tôn, con giết nó. Vì sao? Vì mong rằng nó không làm mất danh dự cho gia đình thầy của con. Nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn là bậc vô thượng, đánh xe điều ngự những ai đáng được điều ngự như thế nào? Thế Tôn nhất phục những ai đáng được điều phục? Này Thế Tôn, ta nhất phục người đáng được nhất phục với lời nói mềm mỏng, ta nhất phục với lời nói cứng rắn, ta nhất phục với lời nói vừa mềm mỏng vừa cứng rắn. Tại đây Thế Tôn, này Thế Tôn, đây là lời nói mềm mỏng, đây là thân làm thiện, đây là quả báo thân làm thiện, đây là lời nói thiện, đây là hay là ý nghĩ thiện, đây là quả báo ý nghĩ thiện, đây là chư thiên, đây là loài người, tại đây này tu chi, đây là với lời nói cứng rắn, đây là thân làm ác, đây là quả báo thân làm ác, đây là lời nói ác, đây là lời quả báo lời nói ác, đây là ý nghĩ ác, đây là quả báo ý nghĩ ác, đây là địa ngục, đây là loài bằng xanh, đây là loài ngã quỷ. Tại đây này tôi chi, đây là lời nói vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, đây là thân làm thiện, đây là quả báo thân làm thiện, đây là thân làm ác, đây là quả báo thân làm ác, đây là lời nói thiện, đây là quả báo lời nói thiện, đây là lời nói ác, đây là quả báo lời nói ác, đây là ý nghĩ thiện, đây là quả báo ý nghĩ thiện, đây là ý nghĩ ác, đây là quả báo ý nghĩ ác, đây là chư thiên, đây là loài người, đây là địa ngục, đây là loài bằng xanh. Bạch Thế Tôn, nếu người đáng được điều phục không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng của Thế Tôn, không chịu nhiếp phục với lời nói cứng rắn, không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng và cứng rắn, thời Thế Tôn làm gì với người ấy? Này Tư Chi, nếu người đáng được điều phục không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng của ta, không chịu nhiếp phục với lời nói cứng rắn, không chịu nhiếp phục với lời nói vừa mềm mỏng vừa cứng rắn, này cái chi, thời ta giết hại người ấy. Nhưng bạch Thế Tôn, sát sanh không xứng đáng với Thế Tôn. Tuy vậy Thế Tôn nói, này cái chi, ta giết hại người ấy. Thật vậy, thấy vậy, này cái chi, sát sanh không xứng đáng với Như Lai. Nhưng người đáng được điều phục ấy không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng, không chịu nhiếp phục với lời nói cứng rắn, không chịu nhiếp phục với lời nói mềm mỏng và cứng rắn. Như Lai nghĩ rằng người ấy không xứng đáng để được giáo giới, và các vị đồng phạm hạnh có trí nghĩ rằng người ấy không xứng đáng để được nói đến, để được giáo giới, bị giết hại. Này tôi chi, là con người này trong giới luật của bậc thánh bị Như Lai nghĩ rằng không đáng được nói đến, không đáng được giáo giới, bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghĩ rằng không đáng được nói đến, không đáng được giáo giới. Bạch Thế Tôn, người ấy bị bậc thiện thệ giết hại là người nào bị Như Lai nghĩ rằng không xứng đáng được nói đến, không xứng đáng được giáo giới, bị các vị đồng phạm hạnh có trí nghĩ rằng không đáng được nói đến, không đáng được giáo giới? Thật vi diệu hay, bạch Thế Tôn, thật vi diệu hay, bạch Thế Tôn. Bắt đầu từ nay, mong Thế Tôn nhận con làm đệ tử cư sĩ, cho đến mạng chung, con trọn đời quy hướng. Thực hiện từ bi thuyết giảng bài học hôm nay, Nam Mô Phật Thà Dạ.
Nam mô Phật Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sang Khai nhé. Giờ thôi để chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn xin kính nghe để chúng ta đi và để chúng ta đi thành. Thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, thành kính đảnh lễ đến Giáo Pháp, thành kính đảnh lễ đến cũng đảnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, đại đức Minh Hạnh, cùng chư tôn đức tăng diện trung lâm. Thân chào đại đức sư cô, tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian Arahant Samma Sambuddho Pakawa Vuttang Pakawantang Apivadimito Akhato Pakawata Thammo Thammang Namma Asami Subhatipanno Pakawato Savakasangko Sangkang Namami. Chúng đi tử xin nghiêm tịnh thân cầu ý tán dương ân đức Tam Bảo, lập Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quay lại của Tam Bảo hàng giờ hồi đến chư tôn đức. Chúc tụng lời cung kính Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Và kính bạch với ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học qua cái bài học về cái cái gì của sư phạm, hay nói một cách khác tức là mọi cái điều dạy dỗ, mỗi cái điều mà giáo dục cái nhân cách của Đức Phật mà xuyên qua đó là một cái người đứng xe. Có thật trong cuộc sống này, nếu như tất cả mọi người đều biết vâng lời, mọi người tôn trọng cái ý của người thầy của mình, người cha của mình sẽ được tốt đẹp, hay là người chủ hoặc là những con vật mà nó nghe được theo cái sự điều kiện thì cuộc sống này thật sự là hạnh phúc. Nhưng kính thưa quý vị, chúng ta thường nghe nói cái ngạn ngữ của nó rằng là phải thầy là núi đè mà, cho chúng ta cá không mà muối cá ương, cá không mà muối, để cho nó săn thịt lại thì cá nó sẽ thối, cá nó sẽ ương. Đệ tử mà cãi lời thầy, con mà cãi cha cãi mẹ thì trăm đường con và đệ tử nó phải hư thôi. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quá thật thì người ta đi trước, người ta làm thầy mình, người ta hiểu, người ta biết. Ở cuộc đời này nó trông gai và nhiều cái điều trắc trở mà chúng ta không thể nào mà bằng một cái nhìn đơn giản của chính mình, bằng một cái sự sống, bằng một cái tâm tư của chính mình mà chúng ta lại cho nó là tốt đẹp. Chúng ta thấy Đức Phật hỏi người đánh xe, những cái người điều phục ngựa, tức là chúng ta sử dụng cái này ngựa đó, thì tên là cái si, người hỏi này cái si, nếu như ông điều phục ngựa, nếu như có con ngựa đó mà nó vừa dùng cái lời mềm mỏng nhiếp phục cho con ngựa đó với cái lời nói mà vừa mềm mỏng mà cũng vừa bực bội, cái lời nói thô ác, thì quả thật có những lúc con ngựa đó nó có thể nó đi. Và rồi có những cái con ngựa nó không chịu được cái lời mềm, nó cũng không có nghe cái lời mềm mỏng, không có chịu được cái lời nói mà thô ác bực bội, thì ông ta nói rằng ông ta sẽ giết nó. Thì quả thật chúng ta thấy ở trong cuộc sống này, không phải nói cái lời mềm mỏng mà người ta nghe mình cũng chưa chắc. Cái đề tựa đề này cũng tương tự như chúng ta thấy là có những loại ngựa chủ đến là đi, có những loại ngựa chủ đến đánh rồi mới đi, còn có những loại ngựa chủ đến đánh rồi nó vẫn không chấp nhận đi. Thì chúng ta thấy quả thật thì đây là những cái loại ngựa mà chúng ta thấy nếu chủ nó tới mà nó tự động nó biết là nó có nghĩa mang ách là nó đi ngay. Còn có nhiều khi cái đánh nó rồi nó mới đi. Rồi có những cái loại ngựa khi đi đánh nó cũng không đi. Thì quả thật vậy, thì nó cũng giá trị như vậy. Thì chúng ta thấy trên tinh thần hình ảnh quá Đức Phật ngài thấy rằng cái người này ngựa, nếu mà nói rằng nói cái lời mềm mỏng, nói cái lời bực bội thô ác quát tháo với con ngựa, nhưng con ngựa nó cũng vẫn không đi, thì thời chính Đức Phật hỏi ngài này cái si ngươi làm gì với người nó, thì thời người cái si nó là sẽ giết chết nó. Kính thưa bởi vì sao vậy? Cho cái gì? Nó làm mất lợi ích cho chủ nó. Bởi vì khi chủ nó không thể chuyển hàng hoặc là không thể giao dịch, không thể buôn bán được vân vân, là mất uy tín, là mất đi cái thanh danh của chính mình. Và ngược lại Đức Phật ngài cũng có những lời nói thì của thân của khẩu nói chuyện, của ý suy nghĩ thiện hay là của thân làm ác, của ý đi của lời nói ác. Tất cả những cái điều đó, đối với Phật này, so sánh như là cái gì? Chúng ta thấy, cái lời nói đó được giáo dục như là cái giá trị của, có những lúc mà, quả báo này đưa đến do cái gì? Được làm chư thiên, được làm người, hay là những chúng sanh tại sao mà ở bàn sanh địa ngục ngạ quỷ Atula? Những chúng sanh đó là những chúng sanh hết sức là khổ đau. Và nói thật, kính thưa quý vị, nếu mà chúng ta tiếp xúc, chúng ta gặp những con người họ biết cách phục thiện, họ biết cách cố gắng để mà họ chuyển hóa cái thân tâm của chính họ, thì chúng ta nên dạy dỗ, chúng ta nên nói, chúng ta nên khuyên răn. Chứ còn tất cả thì mọi thứ nó đi theo cái nghiệp của nó rồi. Cái nghiệp đó tạo thì có thể, nếu tạo lành thì nó đi đến cái cảnh giới siêu thiên, nếu tạo ác thì nó phải chịu cái quả khổ ở bốn đường ác đạo. Chính Đức Phật này cũng xác định, nếu như con ngựa mà người dùng cái lời nói thuyết phục một cái thầy tỳ kheo, một người đệ tử nào đó mà được Đức Phật này dạy, có gì với những lời mềm mỏng, với những lời cứng rắn, và nếu như những lời mềm mỏng cứng rắn đó mà họ biết nghe thì thôi, thì có cái sự tiến hóa. Mà ngược lại, nếu như cái lời nó mềm mỏng, lời nó cứng rắn mà không nghe, thì Đức Phật ngài nói chính này cũng xem như này đã giết chết. Mà cái giá trị giết chết của Phật không phải là giá trị giết chết bằng cách, tức là như là cái người này ngựa hay người chủ ngựa, người điều phục ngựa, họ giết họ làm thịt, họ ăn hoặc là họ giết bỏ. Mà cái giết của Đức Phật là quả thật, chính thú vị, hết sức là hết sức là tai hại cái người đó. Bởi vì sao vậy? Kể từ nay người đó sẽ không còn kết quả, không còn hạt giống lành của cái điều thiện nữa. Thường thường chúng ta thấy cái xu hướng của chúng sinh, xu hướng của những người đệ tử ít bao giờ biết nghe, ít bao giờ biết vâng lời thầy. Mà như chúng tôi nói, cãi thầy là núi đè. Mà núi đè ở đây có nghĩa rằng chúng ta cãi lời thầy ngày hôm nay thì ngày sau chắc chắn là chúng ta sẽ gặp lại cái tình huống đó, và cái tình huống đó chúng ta sẽ không thể nào mà vượt qua được. Một cái người đệ tử khi đã không vâng lời Đức Phật bằng cách, tức là thọ trì các học giới, là một thầy tỳ kheo không tuân thủ các học giới, không thu thúc giới và không giữ gìn giới, vì ấy tâm tư phóng dật, vì ấy tham ác sân ác tà kiến ác, thì thời Đức Phật ngài không nói đến những người đó nữa. Nói nữa bởi vì sao? Ngài coi những cái kẻ đó chính là mô khắp uy xá, những kẻ của cái gì, của kết quả của địa ngục, của bằng sanh, của Atula. Những kẻ này chắc chắn rằng phải chịu cái quả vị thục đau khổ ở đời sau. Chúng ta thấy nhiều lần ở trong kinh văn khi mà được nhắc đến, hay là ở trong cái chuyện bột, ở trong chuyện tiền thân cũng vậy. Chúng ta thấy cuối cùng Đức Phật ngài nói rằng đây là cái kẻ ác, và ngài không có nói nữa. Hay là chúng ta thấy gần gũi như chúng ta thấy như là Đề Bà Đạt Đa, Đức Phật ngài nhiều lần khuyên ngăn Đề Bà Đạt Đa không có nên của chính ông ta nữa, nhưng ông ta không có nghe. Và cuối cùng ông ta làm nhiều cái hành động ác như thế này, để đá nó rơi bị giết chết Phật, chúng ta gây chia rẽ tăng chúng, vân vân. Thì đấy là những điều mà Đức Phật thấy là nguy hiểm, cái sự khổ sầu của Đề Bà Đạt Đa trong một ngày gần. Và chính Đức Phật nhiều lần khuyên ngăn, nhưng ngài cũng vẫn không khuyên ngăn nữa. Và chúng ta thấy như là chanh á, tức là chanh ạ, tức là người mà đánh xe khi Đức Bồ Tát vượt sông Anuma để mà xuất gia, là người hầu gần kề, xem như chúng ta tạm gọi là lính ruột của ngài đó, của Bồ Tát đó. Nhưng điều mà chúng ta thấy cuối cùng rồi, Đức Phật ngài thì cũng không nhắc nữa, thì cũng không có thuyết nói tới chí tăng sự với cái canh hát một cách tích tâm đan đá, tức là phạm đàn, tức là không do không du, không làm việc nữa, không có cộng trú. Chính thưa quý vị, đối với cái vị tỳ kheo mà phạm giới
chẳng hạn giới là Sankarite, sáu giới tăng tàn, thì vị ấy cũng bị tách ly, đang được điều phục, đang được phục vị, phải trình tội trong vòng 6 ngày và phải được phục vị. Thì ngay khi đó mới trở coi như thẩm mạo của vị tỳ kheo trong sạch được. Cũng bằng ngược lại, nếu những tỳ kheo đó mà khi mà được khuyên can, khi mà được tăng các trình tuyên ngôn mà vị ấy không nghe, thì thế là chư tăng cũng sẽ coi như là người này có cũng như đã chết rồi. Hay vì này phẩm đại giới là ba la di hay là parika, ba la chi cá tức là bất cộng trụ, thì lập tức tăng sẽ lội khỏi tăng đoàn, không có sinh hoạt cộng trú chung. Không sinh hoạt cộng trú chung có nghĩa là không có đồng giới phẩm, không có đồng cái hình tướng, không có đồng cái giá trị tu tập. Mà như thế thì chính là chúng ta thấy là xem như người ấy có so có hiện hữu, nhưng cũng như là cũng đã chết rồi. Và ở đây chúng ta thấy cái giá trị của Đức Phật Ngài tế độ hết sức là tốt đẹp. Quả thật Đức Phật Ngài tế độ với những người hữu duyên, Ngài mới tế độ những người mà có cái duyên với Ngài, những người mà không có duyên thì thế là những người đã thiếu phước. Khi mà gặp Phật mà không được Phật tiếp độ, bởi vì phải có duyên Ngài mới thực hiện được. Và còn phải nói vô duyên nữa và khổ sầu nữa chính là cái gì? Đức Phật Ngài không quan tâm, thì không nói tới nữa, thì xem như người đó đã chết đi cái gì? Chết đi một cái phước lành, chết đi một cái duyên lành mà lẽ ra gặp Phật có thể được thọ trì, có thể được tiến hóa, có thể được tăng trưởng, nhưng người đó lại không được. Thì quả thật đây là một điều hết sức nguy hiểm. Mà khi là một người đệ tử, chúng ta nên nhớ, chúng ta không thực hành theo giới luật của Phật và chúng ta đã mất đi một cái duyên, mà chúng ta lại không tôn trọng và chúng ta không nghe theo cái lời dạy của Phật, lại là cái tội thứ hai nữa. Mà cái tội thứ hai này cộng cả hai tội lại, vừa không thọ trì các học giới, vừa không hành pháp, vừa không tôn trọng, vừa không coi như là giữ gìn giới luật và cũng như là hành pháp, thì người đó xem như đã bị Đức Phật giết chết. Mà bị Đức Phật giết chết đây có nghĩa rằng xem như người đó không còn xứng đáng được các bậc thiện trí thức, được các bậc đồng thâm hành nhắc nhở giáo giới chỉ dạy. Bởi vì chúng ta thấy, nên nhớ rằng khi mà chúng ta sống mà không ai quan tâm, không ai nói tới cái cách sống đó, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta gọi là bị cô lập. Không phải là bị cô lập bằng cách tức là đàn áp chúng ta, nhưng điều mà bởi vì chúng ta quá ác xấu, chúng ta quá ác xấu, thân hành ác, khẩu nói ác, ý suy nghĩ ác. Cách sống của chúng ta như là cách sống của người khổ, của loài bàn xanh, của cái loài mà loài thú, không phải là loài người, không phải là chư thiên. Mà loài người thì cũng phải là những cái loài người ác, chứ không phải là người thiện. Thì quả thật trong cuộc sống này chúng ta không thực hiện được hết, nhưng chúng ta cũng phải nhớ rằng ngàn năm muôn kiếp chúng ta gặp được Phật Pháp, mà chúng ta được gặp Phật Pháp mà chúng ta có cái sự khéo nghiêm trì giới lực ở hôm nay, thì đây chính là cái quả lành, cái thần trận ý duyên của chúng ta đời sau. Và cũng như chúng ta cố gắng để chúng ta siêng năng, chúng ta tinh tấn Phật Pháp, chúng ta nghe, chúng ta hành Pháp và chúng ta thực hành Pháp, thì đó chính là cái gì? Chúng ta đây cũng là một sự thực hành tốt đẹp. Cũng bằng ngược lại, bởi vì ví dụ bây giờ dạy cho chúng ta cái gì? Đối với những người thầy của chúng ta, thương ta, dạy cho ta biết đây là cái điều ác phải tránh xa, mà điều tốt thì phải thực hiện. Mà thường thường thì chúng sinh, thì chúng ta nên nhớ giáo đa thành quán, nói cho nhiều rồi rốt cuộc người ta không vâng lời mình, mà người ta lại càng nhúng sâu, nhúng lầy trên cái tội lỗi của chính mình. Quả thật cái tánh của những con người áo xấu á, xấu xa mà không có cái tâm mà biết tri ân, biết báo ân, 99 lần chúng ta thiệt ân cho người, chỉ một lần chúng ta là tệ bạc. Mà như vậy chẳng có gì là do cái gì? do con người đó không biết nghe lời, không biết phân lời và không biết tôn trọng cái người thầy của mình, không tôn trọng người cha của mình, người anh của mình, cái người mà người trước của mình, người trên của mình, vân vân, thì chúng ta phụ qua thật. Nếu tinh thần như vậy thì người ấy chắc chắn rằng kết quả sẽ là đau khổ. Và nhớ không lầm thì ở trong kinh Phật thường có dạy rằng là một trong pháp mà chịu phần tai hại tức là ngã mạn và hành nghiệp khó giải. Khó giải chúng ta không có phân lời. Mà một trong những cái ác nghiệp và cũng như là nếu chúng ta dễ dạy thì mang đến cái hạnh phúc làm thấu thường. Hành nghiệp pháp chịu phần tai hại là thuộc về cái khó giải. Vì tính khó giải thì cho nên vô vàng là đau khổ nó xuất hiện cho cái người đó. Bởi vì tại sao cũng thương gì? Đức Phật nói rằng đây là khổ khi chúng sinh sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói hay lửa tâm trọng, nó độc ác, ý tham ác, tâm ác, tật kiến ác. Thì đó chính là chúng sinh. Cái kết quả đau khổ thực hiện cái gì? Cái hành động đau khổ thực hiện, chúng sinh đã làm cái ý nghĩ đau khổ, ý nghĩ bất thiện, thì chắc chắn là sẽ quả bất thiện. Mà quả bất thiện cho nó chính là cái gì? Xem như là đã đi sai lại, đi ngược lại cái lời mà Phật dạy. Kính thưa vị, đành rằng Đức Phật Ngài đã viên tịch Niết Bàn, đã vô duy Niết Bàn, nhưng cái lời dạy của Ngài và xá lợi còn đó, kim thân còn đó, và những cái tăng sinh bố diệt hay là những cái tam tạng kinh điển vẫn còn, và cũng còn những chư tăng và những chư tôn đức tăng, người ta tuy chưa đắc thánh nhưng người ta cũng tịnh giới, cũng có cái tâm sạch giới và cũng có một tri kiến tốt đẹp. Thì những người đó là những người chúng ta thấy là cũng đại diện được. Mà chúng ta không thực hành theo lời dạy của Phật thì xem như là chúng ta không tỉnh pháp. Mà chúng ta không tỉnh pháp thì làm sao chúng ta tỉnh tăng được? Bởi vì tỉnh Phật thì trọng tăng, mà chúng ta không tỉnh Phật thì làm sao chúng ta trọng tăng? Mà không tỉnh Phật, không trọng tăng thì làm sao mà chúng ta thực hành theo cái lời dạy của Ngài, theo cái pháp bảo được? Chắc chắn là chúng ta chúng ta bị cái gì? Bị cái sự dễ vui, bị cái sự giải đãi, bị cái sự ngu si mà nó che khuất. Bởi vì là khi mình dễ vui như vậy, mình dễ vui mình quên mình, thì chúng ta không nhớ lời, không nhớ đến cái lời Phật dạy, cho nên chúng ta lăn câu, chúng ta đau khổ sanh tử. Và đối với ngày hôm nay, người đệ tử tu tập phải có cái gì? Trên tinh thần giáo dục của Phật là một tinh thần giáo dục nó mang tính hết sức là đặc biệt. Chứ không phải là Đức Phật Ngài giáo dục bằng một cách tức là như chúng ta biết, ví dụ như giáo hay là thân giáo, có thể vừa nói mà vừa làm, hoặc là có thể mà vừa nói mà không vừa làm, có thể vừa làm mà không nói, thể hiện cái làm đó, cái thân hành đó nó sẽ nói lên cho cái giáo dục vân vân. Thì có thể nói rằng là ở trong mỗi cái phương tiện, mỗi cái hoàn cảnh khác nhau, và cũng mỗi cái giá trị của tôn giáo nó cũng đưa con người chuyển mê khai ngộ đi, khổ đắc lạc. Xin lỗi, một cái tôn giáo khác thì nó chuyển hóa cho con người từ cái việc lành, từ cái việc ác là cái việc lành và là hết. Tôi có thể sanh thiên, sanh làm người, sanh cổ trời vân vân. Nhưng cái sự chuyển mê, cái sự giáo dục của Phật là nhằm chuyển hóa cho tất cả chúng sinh không còn đau khổ sanh tử, không còn bị trầm luân ở trong cuộc đời này nữa. Và cái tâm của người ấy được tịch tịnh vắng lặng, được an lạc. Cái sự giáo dục của Phật quả thật thì chúng ta thấy, bởi vì ngày giáo dục đó, ngày mong cho tất cả chúng sinh, ngày thương tất cả chúng sinh lăn trôi đau khổ sanh tử, chính vì ngày thấy lăn trôi đau khổ sanh tử cho nên ngày đã thực hành pháp độ, và chính ngày đã thực hành pháp độ để tròn đủ ba la mật, và từ cái ba la mật đó mới kết tụ được cái gì? Cái quả bồ đề, là chánh đẳng chánh giác, là ngày tự mình giác ngộ lý tứ đế. Và vì thấy chúng sinh đau khổ lăn trôi cho nên Đức Phật ngày mới mà nghe thuyết giảng, nghe đánh thi chống chánh pháp để nhằm khơi dậy những gì mà đã được kéo khuất, chỉ đường cho kẻ lạc lối. Và chúng ta lạc lối gì? Lạc lối của trầm, lạc lối của sinh tử, lạc lối của sự si mê. Và cái sự quay về của chính ngài đó là dạy cái gì? Dạy chúng ta phải biết phân lời, để chúng ta biết cái gì, biết không làm ác, biết thực hiện các hạnh lành, biết trao dồi tâm trong sạch, để từ đó mà đó à nó ly khổ, nó đắc lạc. Quả thật chúng ta nghĩ lại, chúng ta thấy Đức Phật ngài có một cái sự giáo dục nó mang tính toàn diện. Tại sao nó mang tính toàn diện vậy? Cải hóa con người là cải hóa từ cái đầu, từ một cái tâm ý của con người, và chuyển hóa từ con người đó không để lại cái hậu quả cho chính mình, và làm hại cho người khác, như chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy về về thân hành động thiện, khẩu nói thiện, ý suy nghĩ thiện, ở đó chúng ta được cái vô ý thí, là chúng ta tạo cho người khác cái sự an lành. Với cái người mà giữ giới, với cái người mà dễ dàng, với cái người mà hành pháp, thì người đó sẽ như cho người khác một cái gì, một cái sự vô ý, một cái sự không lo sợ, một cái sự an lành mà chư thiên và mọi người đều thương, thương điều tưởng điều mến. Ngược lại tính thú sự chúng mà chủ đã khuyến dụ bằng nhiều cách, tức là nói nhẹ nhàng, hoặc là chủ đã hành động bằng cách tức là đánh đập hay là quát tháo, nhưng con ngựa đó vẫn không nghe thì đã giết chết, thì thế là chủ nó sẽ làm thịt để sẽ giết con ngựa này. Nhưng cái tôi thì Đức Phật ngài cũng sẽ giết chết, nhưng cách giết chết của ngài cũng nghĩa là cái cách ngài không quan tâm nữa, không nói nữa, mà cái điều này hết sức là nặng nề. Chúng ta phóng ra sao đó thì tùy cái duyên cái nghiệp của chúng ta. Có lẽ cái tâm tư này những người cha, những người mẹ đã gặp từng thấy những người con mà nó cãi, những người con mà nó hư thân mất nết, kiểu như nó không nghe lời nữa, thì thôi rồi, thì thôi. Chân như có những người cha thấy quát tháo lên là thôi bây giờ mày đi, từ nay, từ đó, cái giá trị từ nó, bỏ nó, tức là không có quan tâm nữa, không có lo lắng nữa, sẽ không có chịu trách nhiệm nữa, hay không, hay là không có thương mến, không có chỉ dạy nữa. Thì xem như người đó không còn cái tình thương của người cha, không còn cái tình thương của người mẹ, không còn chịu cái sự chỉ dạy của sự che chở nữa. Mà kính thưa quý vị, nếu như chúng ta không được một cái kết quả này, thì chúng ta hiện hữu trong pháp luật này, chúng ta không làm được một công đức lành, chúng ta không thọ trì giới lực, thì xem như chúng ta không có hiện hữu. Mà cái nhân không có hiện hữu đó thì chúng ta khổ. Ở hôm nay chúng ta đã tự thân chúng ta đã bị vô hình, chúng ta đã bị cái giá trị của Phật Đà ngài đã giết chết. Mà bởi vì sao vậy? Bởi vì pháp và lực đó không thể chuyển tải, không thể ly khổ cho ta được, chính do chúng ta trầm luân, chúng ta ngu si, và chúng ta không nhận ra điều đó, mà chính chúng ta không sửa, chính chúng ta không đổi, không sửa không đổi cái gì, kính thưa đại chúng, không sửa không đổi, không đổi cái ở đây chúng tôi muốn nói là cái gì, cái con người của chính mình, mà không đổi con người của chính mình là chúng ta sẽ cực kỳ đau khổ, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thường thì chúng sinh á, kính thưa quý vị, hay thích nó thích qua sông rút cầu, vô ơn và phản bội là cái bản tính của con người phàm phu. Nếu như con người đó không biết kiểm soát cái tâm nghiệp của chính mình, thường thường con người đó sẽ hành xử bằng cách mạnh được yếu thua. Con người đó hành xử bằng cách tức là đem cái gì, đem cái sự xảo quyệt, đem cái sự dối ác, đem cái sự độc ác của chính mình mà để hành xử với những con người khác. Mà những cái hành động như vậy thì kính thưa quý vị, đứng từ cái nhìn của Đức Phật thì ngài cho rằng là chúng ta là con người có sống cũng như đã chết rồi, và chính cái điều này coi như là chúng ta có một cái cách tức là đánh ngược lại, có nghĩa là chúng ta đã bị cái gì, kính thưa quý vị, đã bị lãng quên. Trong một cái cuộc hợp hội, hay trong cái cuộc tiệc, trong một cái cuộc gặp gỡ nào đó, mà người ta không thèm quan tâm tới mình, người ta không thèm nói chuyện với mình, chúng ta cảm thấy bị xúc phạm, chúng ta cảm thấy bị tự ái. Cái tự ái, cái xúc phạm đó ở một cấp độ chỉ là cái sĩ diện của chúng ta. Nhưng trong cái sự tu tập, mà nếu như người thầy không có dạy dỗ cho cái người đệ tử nữa, bởi vì chúng ta là những người hư thân mất nết, chúng ta là những người ác đạo ác giới, thì kính thưa quý vị, thân nghiệp chúng ta đã chịu phần tai hại, chúng ta đã mất đi những cái lợi ích của chính mình. Xem như là giáo pháp, xem như là Phật đã từ bỏ chúng ta, giáo pháp đã từ bỏ chúng ta, chư tăng đã từ bỏ chúng ta, đã lánh xa chúng ta, đã sợ chúng ta. Sợ đây có nghĩa là sợ gần kề, sợ cộng trú, sợ giao du. Mà chúng ta thấy ở trong kinh cũng vậy, chúng ta không nên giao du với bạn ác, chúng ta không nên kết thân với bạn ác. Tại sao vậy? Tại vì nếu như kết thân với bạn ác như vậy thì đồng nghĩa chúng ta sẽ ác. Mà nếu chúng ta kết với bạn lành thì chúng ta mới được quả lành. Quả thật nếu như mà chúng ta thấy người con người mà ác xấu á, con người có cái tâm phản bội, con người có cái tâm mưu mô và xảo quyệt, thì trước sau gì họ cũng sẽ, họ cũng hại thầy họ, trước sau gì họ cũng sẽ là mưu toan kế độc để mà đảo chính, để mà quật có đi cái quyền hành của người thầy, của người cha, hay của người thầy, hay của người ân của mình. Quả thật hết sức là khó chịu. Chính những con người mang những cái tâm tư mà như chúng ta thấy trong kinh Văn Cơ, cũng như là Đức Phật nói, ví dụ như là những người mà cái thân của họ, cái ý của họ nói ác, đây là lời nói thiện, đây là lời nói thiện thì quả thiện, mà đây là lời nói ác thì quả ác, đây là ý nghĩ thiện thì quả báo của ý nghĩ thiện và quả báo của nghĩ ác, đây là chư thiên, đây là loài người, đây là bàn sanh, đây là ngạ quỷ, đây là Atula, vân vân. Vì chính vì có những cái lời nói tốt đẹp mà họ nghe, có những lời tốt đẹp mềm mỏng họ không nghe, hoặc là những cái lời nói cứng rắn họ cũng không nghe, thì thôi, xem những người đó không có cái duyên với Phật là cái lý thứ nhất. Thứ hai, họ không có cái gì, không có cái sự may mắn, xem như sống ở trong lòng chánh pháp, ở trong lòng Phật pháp, mà người đó sống đang có cái lợi ích, họ đánh mất trên cái lợi ích chính lợi ích của họ đang có, thì xem như chúng ta thấy có sống cũng như là chết. Và có sự hiện hữu của Đức Phật, có sự hiện hữu của tăng đoàn, của tăng già.
Dạ Nam Mô Bức Thà Giá, con nguồn đức hạnh, con kính đảnh lễ Sư Sư Tôn Đức. Kính bạch Đại Đức Tự Quyền, trong râm chúng con hết nghe rồi, con kính thỉnh Sư Từ Bi cầm mic trở lại.
Dạ, Nam Mô Bức Thái Thà Giá, quý vị nghe là chúng tôi nói được không ạ? Dạ, quý vị bây giờ nghe được chưa? Dạ, xin cảm ơn cô Hồ Đức Hạnh đã nhắc. Dạ, cảm ơn Xuân Tiến. Quân, tự bên lại. Chúng ta thấy cung kính ở trong cái hiếu thảo, chúng ta cung kính không bằng hạnh phất nợ. Chúng ta chăm sóc cho cha, cho mẹ của chúng ta bằng cách tức là món ngon vật lạ, những cái điều đó chưa chắc rằng chúng ta nghe theo lời dạy của cha mẹ mình, đây là điều tốt. Nhiều khi chúng ta cung phụng, chúng ta chăm sóc ở ngay lúc đó, nhưng người cha người mẹ dạy chúng ta gì chúng ta không làm. Cũng vậy, nhiều khi chúng ta ở gần bên Phật, nhưng chúng ta không nghe lời Phật, thì giá trị nó cũng sẽ hết sức là thiếu phần. Cũng như ngày hôm nay chúng ta được học Phật pháp, ngày hôm nay chúng ta còn được hành pháp, ngày hôm nay chúng ta còn được coi như điều kiện để làm lành, mà chúng ta không làm thì xem như chúng ta đã không được điều phục, không được bằng chính mình điều phục mình, không bằng chính mình có sự vâng lời đối với giáo pháp, đối với chúng ta. Bởi vì chúng ta kính Phật, thì cái giá trị kính đó tức là chúng ta kính Phật, là chúng ta hiểu theo Phật, là chúng ta hiểu được con người của Phật, và chúng ta phải đi theo dấu chân của Phật đã đi qua cái thực sự thực hành của chính Ngài. Hôm nay tất cả chúng ta thực hành là thực hành cái gì? Hiểu là hiểu về cái gì? Biết là biết về cái gì? Những lời dạy của Phật chúng ta cần phải biết và thực hành như những gì mà Phật đã dạy. Chứ còn, kính thưa quý vị, chúng ta bắt cành này, chuyền cành nọ, đứng núi này, trong núi kia, hay là chúng ta mau quên và phản bội, hay chúng ta là con người khó dạy, hay chúng ta tự cho rằng mình là giỏi, mình là hay, mình là cao thượng, mình là hiểu thông cái điều này, mình hiểu thông cái điều kia, nhưng quả thật chúng ta lại không gìn giữ cái chân diệu pháp của mình, chúng ta không gìn giữ cái giá trị bằng cách tức là cái gì, cái tri ân báo ơn của chính mình, chúng ta không gìn giữ cái gì, cái sự tiến tu, cái sự gìn giữ, cái sự thọ trì giới luật của chính mình, cái sự hành pháp, cái sự học pháp, cái sự hiếu đạo, cái sự hiếu tu, thì chắc chắn rằng chúng ta xem như đã bị Phật giết chết, chúng ta đã bị giáo pháp giết chết, và chúng ta đã bị tăng già giết chết. Bằng cách tức là cái gì? Chúng ta đã đi tịch hướng khác rồi, không còn gặp lại nữa, không thể gặp lại nữa. Mà cái luân hồi này thì nó dài, rất dài cho chính chúng ta, không hiểu được cái gì, không hiểu chân diệu pháp. Và trong Pháp Cú Kinh dạy một câu rất là hay: kim dài cho kẻ thức, đường dài cho khách lữ họ hành mỗi chân, luân hồi dài cho kẻ ngu không hiểu được cái chân diệu pháp. Thì cũng vậy, cái giá trị mà Đức Phật này chúng ta, đó là cái chân diệu pháp, cái chân an lạc, cái đưa đến cái sự chấm dứt, cái sự chấm dứt sầu bi khổ não, chấm dứt cái sự khổ đau sinh tử, những ác pháp Phật này dạy chúng ta cần phải đoạn trừ, chúng ta cần phải ngăn ngừa những ác pháp đã sanh không cho, coi như cắt trừ nó, những ác pháp chưa sanh không cho sanh nữa, những thiện pháp chưa sanh chúng ta cần phải làm cho nó sanh, chúng ta cần phải bảo trì và tu dưỡng. Thì ở đây chính chúng ta thấy Đức Phật này đã dạy cho cái người đệ tử, Đức Phật này đã đưa hết tất cả những cái gì, không hề nắm giữ cái gì, và nếu như đã dùng cái lời nhẹ nhàng, cái lời mềm mỏng, thì chính Đức Phật này đưa chúng sinh bằng cái gì? Bằng cách tức là cái kết quả của thiện. Và cái lời cứng rắn thì chính Ngài đã răn đe cho tất cả chúng ta, coi chừng con đường đó là con đường của sự đau khổ, con đường đó là con đường của địa ngục, ngạ quỷ, ác tu la, bàn chân. Mình chúng ta không nghe thì đồng nghĩa rằng Ngài đã giết chết chúng ta. Chúng ta phải thầm cảm ơn cái giá trị của Phật, cái sự giáo dục của Ngài không là một sự giáo dục của áp lực, cái sự giáo dục của Ngài không bằng cái giáo lực của bạo lực, của quyền lực, mà bằng cái ý thức tự giác của mỗi con người, bằng cái ý thức của chúng sinh. Bởi cho nên chúng ta thấy Đức Phật là bậc toàn tri chứ không phải là toàn năng, và không có một ai có một giá trị toàn năng trên cuộc đời này cả. Tất cả là do cái nghiệp duyên, do cái hạnh duyên của chính chúng ta. Chúng ta biết tu tập thì chúng ta biết chuyển cải cái độ, sửa lại cái gì, cái tánh, cái hạnh, cái tâm tư của chính mình. Có thể như chúng ta thường nghe, tức là chuyển mê hay khai ngộ, và những gì chúng ta chưa hiểu để chúng ta được hiểu. Thì cái cách giáo dục của chúng ta là cái gì? Cái giáo dục của giá trị toàn diện. Toàn diện ở đây là cái gì? Đức Phật phải lo cho chúng ta ở ngay lúc hiện tại, để chúng ta thọ trì, để chúng ta nghiêm trì. Mà một người mà nếu như không có một cái sự tu tập, một người mà tu tập mà không biết gìn giữ giới lực, một người tu tập mà không biết có cái đạo đức, có một cái văn hóa, có một cái chúng ta làm được sao, có một cái sở tánh, sở hành, sở tri, sở chứng của người đó mà không được tốt đẹp thì sẽ nguy hại cho chính họ và nguy hại cho những người xung quanh. Ở đây Phật thầy dạy cho những cái tính cái gì, họ phải làm tốt cho chính họ trước và sau đó từ cái tốt của họ nó lan chạy, nó lan tỏa ra cho những người xung quanh. Và kính thưa quý vị, hoàn toàn Đức Phật không có nắm giữ che giấu những cái gì mà chúng sinh cần được hiểu, cần được biết, hay là con đường giác ngộ cần có, là Ngài đã đưa hết, hoàn toàn không còn giữ lại bất cứ một cái điều gì. Ở đây là một vị thầy cao cả, đã mang cái giá trị sư phạm, đã mang cái giá trị cái gì? Mang cái giá trị của những gì mà Ngài đắc chứng, mà Ngài kinh nghiệm qua tự thân, đắc chứng với cội Bồ Đề. Đó chính là một cái sư phạm cực kỳ lớn, không che giấu và thương xót những người đệ tử của chính mình. Như chúng ta thấy, một lần có một vị tỳ kheo, khi mà bị bệnh, tất cả những vị tỳ kheo khác tránh xa hết, thì chính Đức Phật Ngài đi đến và chăm sóc cái vị tỳ kheo đó. Một thân giáo vô cùng lớn, một lý dạy cho tất cả đồng phạm hạnh phải biết thương yêu nhau và biết thương những đồng phạm hạnh của mình đang bị bệnh. Ba cái sự tâm hôi này, ba cái sự hôi thối này, chỉ là cái gì? Chỉ là tấm thân tứ đại này, chứ không là cái gì cả. Nó vốn là cái gì? Cái thể trượt này, nó vốn tức là nhân nhất. Chúng ta thấy cái hành động của Ngài nó khác hơn cái giá trị của những con người khác nói và làm. Bởi vì tại sao mà Ngài được gọi là Như Lai? Bởi vì Ngài nói như thế nào, Ngài làm như thế đó. Ngài làm như thế nào thì Ngài cũng vẫn nói như thế đó. Cho nên Ngài được gọi là Như Lai. Cho nên cái nói và làm đây là một cái gì? Cái giá trị của một bậc sư phạm, bậc thầy của bậc sư phạm là sao? Vừa nói vừa hành động. Như Lai nói rằng ta là Như Lai. Bởi vì Như Lai đã đắc chứng tận, Như Lai đã từ bỏ, Như Lai đã sát trừ. Chứ còn có những người nói nhưng chưa làm, có vừa làm nhưng chưa có kết quả của việc làm của mình, khi qua cái hành động nói. Còn ở đây, khi Đức Phật thì nói ra một lời: sơ thiện, hậu thiện, trung thiện, hoàn đầy đủ đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, không có bị hư, không có bị vỡ và không có bị không có bị lạc đề, không có bị trật khớp. Ở đây tất cả đầu đuôi, đầu xuôi và đuôi nó vẫn lọt một cách tốt đẹp, không có một cái gì mà nó đổi thay cả. Có hay không thì do tất cả những con người đã chỉnh và cải đổi lại những cái lời Phật dạy, làm mất đi cái tính siêu phạm uy nguyên của chính Phật ngôn, của chính tam tạng kinh điển, của chính pháp bảo. Những gì Đức Phật Ngài đã dạy là có hết. Cho nên chúng ta thấy có một số người nghĩ rằng bây giờ mình phải học một số kiến thức của xã hội để mình vô, hay là mình phải dùng ứng dụng xã hội để mà mới nói lên cái thuyết giảng, lên cái kinh văn cho người ta mới nghe được. Còn không nữa, nói theo cái kinh lý của Phật ai mà hiểu? Những người đã nói như vậy hết sức là ngu si, hết sức là mô khá bối xá, mà Đức Phật Ngài thường gọi là danh từ là kẻ ngu si mô khá bối xá. Khi chúng ta đọc trong kinh văn thì chúng ta thấy hàm tận và thiết bán, cũng như là thể hiện một cách sinh động cái bức tranh sống của chúng sinh ta ở tam giới này, sẽ thể hiện trong những cái lời dạy của chính Ngài. Và cái sự thể hiện nó xuyên qua sự phạm của chính Đức Phật là cái gì? Là cái từ lý biện và pháp vô ngại giải của chính Ngài một cách đầy đủ, cách viên mãn, chứ không phải là chứ không phải là gì chính thưa đại chúng, không phải là cái mà nó nói cho nó qua chuyện, cái nó nói cho nó qua thời gian, thì đây chính là cái giá trị Phật ngôn. Ngài nói, bởi vì sao vậy? Giác ngộ lý giác ngộ. Cái sách cá mà, cái sự thật của đời chính là cái gì? Cái khổ. Cái khổ được Đức Phật Ngài biến thiên, cái tập đế được Đức Phật Ngài đã diệt trừ, và cái tập, cái khổ cái tập này Ngài chỉ dạy cho, Ngài đã báo cảnh báo cho tất cả những hàng đệ tử, và cái diệt đế Ngài đã tác chứng, và cái đạo đế Ngài đã thực hành. Bốn đế này Ngài nói ra bằng một cái cách chư phạm, bằng cái giá trị giáo dẫn mà Ngài đã kinh qua, Ngài đã thực hành qua. Và thì cũng cái bậc của Ngài kính thưa quý vị, hãy nói được về cái giá trị phạm, cách giảng dạy của Phật, hay là cách điều ngự của chính Phật, thì chính là Ngài là bậc điều ngự trượng phu mà. Dạ, chính là Ngài đã điều ngự được tất cả những cái gì cần được điều ngự. Ngài đã làm tất cả những gì của tất cả chúng ta. Ngài đã cho chúng ta đầy đủ tất cả. Ngài đã gửi tất cả chúng ta những cái lý, những cái lời và những cái pháp. Nhưng chúng ta có đi theo, chúng ta có thực hành theo để chúng ta gần trời, hay là chúng ta còn sống hay là bị giết chết, xuyên qua những cái lời, những cái Phật ngôn, hay xuyên qua cái sự giáo dẫn của tâm già là do chính chúng ta. Và kính bạch với Ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, phải nói rằng hôm nay cái chủ đề siêu phạm trong cái giáo điển thì hết sức là rộng và còn nhiều cái điều tốt đẹp nữa qua cái sự thảo luận của Chư Tôn Đức Tăng. Dạ, con xin chấm dứt cái thời gian này, nếu có điều chi sẽ sắp cúng ứng mong Chư Tôn Đức Tăng từ bi chỉ giáo cho, và kính mong toàn thể đại chúng hoan hỷ. Chấm dứt thời gian thức này, trước khi dứt lời xin nguyện cầu Phật Thích Lành để truyền thức cho Đại Thiên Vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp. Cầu mong các ngài sư tiên hoan hỷ, xin hồng kỳ đến Chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư phụ tử luôn được an lạc trên chánh pháp, và kính dâng phần phước này đến các vị chư thần chư thiên, nhất là xin chúng nguyện phần phước này đến ngài ân sư là ngài hòa thượng Tịnh Thượng Ngài Hòa Thượng Ngũ Hạnh, các bậc thầy tổ cũng như những người đã hỗ trợ cho chúng tôi về vật lực cũng như là tinh thần mà đã quá vãng, cũng như xin hướng nguyện phần công đức này đến cho cha mẹ của chúng tôi đã quá vãng, cũng như là đặc biệt là vào ngày mai, tức là làm lễ của một cái đứa em là bào đệ, cầu mong cho bào đệ được an vui nơi nhà cảnh và hãy tiếp tục tu hành. Dạ, xin kính khi được đến toàn thể được an lành tốt đẹp. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Phật.
Chương trình này được thực hiện bởi Chư Tôn Đức Hòa Thượng Thích Lành Phục Tùng Quy Điều là Chư Tôn Đức Hòa Thượng Thảo Luận. Trong cuộc thảo luận đầu tiên, xin được cùng Chư Tôn Đệ Sư. Bất thư tòa ở đây chúng ta thấy Đức Phật đề cập đến bốn hàng người, mà trong cái sự giáo dục Đức Phật này có bốn cái cách khác nhau. Ở đây có hàng người gần như là họ không có duyên, nếu là hạng người đó Đức Phật này cũng không có nói tới nữa. Chúng ta thì còn tới siêu, chúng ta không nói đến Đức Phật, chúng ta chỉ nói bình thường ở trong đời sống của chúng ta thôi. Như là một vị tu sĩ ở chùa chẳng hạn, một vị pháp sư, một vị giảng sư, chúng ta có cái gì chúng ta biết một người hữu duyên và người vô duyên với pháp không? Hay là đó chỉ là điều đóng chừng vậy thôi? Và có khi người đó họ không có duyên với mình, nhưng mà họ lại có thể có duyên với người khác thì sao? Xin tâm ý kiến của sư tổ đại sư về điểm này.
Kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ chư tăng. Kính bạch với ngài thì thưa quý vị, đối với Đức Phật hay các vị A-la-hán
có thể tâm thông, thì cách này biết được tâm của người khác hữu duyên với Phật pháp hay không. Nhưng mà đối với các vị A-la-hán thì các ngài chỉ biết bằng tha tâm thông, hoặc là ngài biết ở một số khi sống ở quá khứ giới hạn. Đừng nói chi là cái phần khu chúng ta. Chẳng hạn như trường hợp này, Sơn Quý Tá, khi mà ngài dạy, ngài cho xuất gia một đệ tử và ngài dạy cho cái pháp, cái đề mục tu thiền quán, quán về thân bất tịnh, thì vị tân tỷ kheo đệ tử này không có thể nhập được với cái đề mục bất tịnh quán này, cho nên không có đắc chứng được một cái bậc đạo quả nào cả. Ngài Xá Lợi Phất mới dẫn đệ tử đi đến Đức Phật, và lúc bây giờ Đức Phật ngài biết được cái cơ tánh của tu vị tỳ kheo đó. Ở trong đời quá khứ xưa có 500 kiếp liên tục làm nghề thợ bạc, hàng ngày giũa ngọc tác chế ra, chế tác ra những cái vàng vòng kim loại quý hiếm. Cho nên mắt và tư tưởng đã nhìn thấy quen với cái Phật tịnh. Thành thử ra cái sống này mặc dù hữu duyên với Phật pháp, nhưng mà ngài Thế Lợi Phất không biết được cái trình độ căn cơ của chúng sanh đó, cho nên ngài dạy không có hiệu quả. Đến khi gặp Đức Phật thì ngài biết cái trình độ căn cơ, biết người đó hữu duyên với đạo quả, với Phật pháp, cho nên Đức Phật ngài đã làm một phương tiện, làm một phương tiện để tế độ cho vị này bằng cách cho nhìn ngắm qua trang đẹp, rồi ngài dùng thần thông làm cho nó héo úa dần dần. Vị tỳ kheo đó nhìn cái hoa sen mà quán cái sự vô thường và chứng đắc được đạo quả. Còn nói chi là chúng ta đó, kẻ phàm phu, dù cho chúng ta có là vị đa văn quyên thâm về Phật pháp, nhưng mà chúng ta nhìn ở người khác thì chúng ta khó biết được người đó hữu duyên với Phật pháp hay không hữu duyên Phật pháp. Tuy vậy, với trí tuệ chúng ta có thể đoán biết được người đó hữu duyên với pháp hay không, và chúng ta cũng nên chú ý rằng có đôi khi nếu mà xét đoán mà có hữu duyên với cái sự giáo dục của mình đó thì cũng chưa hẳn đúng, là bởi vì có nhiều người họ hữu duyên Phật pháp nhưng mà là họ lại hữu duyên với một vị thầy tế độ khác. Do đó cho nên chúng ta cần phải phân biệt ở hai điểm là hữu duyên với mình để mình tiếp độ được hay không, và cái trường hợp kia là hữu duyên với Phật pháp, người đó có thể tu tập được pháp của Đức Phật hay không. Đó là hai trường hợp khác nhau. Bây giờ trước hết thì chúng ta nói về cái vấn đề hữu duyên với mình trước đi. Với một người hữu duyên với mình đó thì họ có những cái dấu hiệu. Thứ nhất là mình có thể thuyết phục họ được những cái gì mà họ thắc mắc, họ hoài nghi, họ hỏi mà chính mình trình bày nói ra mà họ hiểu được, họ chấp nhận được, thì như vậy kể xem ra người đó hữu duyên với mình. Cái điểm thứ hai nữa là đối với một người đệ tử, người học trò mà họ sẵn sàng để học, sẵn sàng để lắng nghe mình thuyết giảng, thì như vậy gọi là hữu duyên với mình. Và cái điều thứ ba nữa là khi mình hướng dẫn cái điều gì mà họ dễ dạy, họ vâng lời và thực hành theo cái lời đó, không có phí phạm, không có bỏ mất cái lời dạy đó, thì như vậy gọi là cái người hữu duyên với mình. Chúng ta có thể nhận xét điều này để khi mà chúng ta dạy học trò xem coi cái người đó họ hữu duyên với mình hay không. Còn bây giờ nếu mà nói chung là một người có hữu duyên với Phật Pháp hay là không, thì ở đây chúng ta có đến bốn cách. Thứ nhất, người mà có duyên với Phật Pháp, tức là người có niềm tin, và niềm tin đó là niềm tin trí tuệ. Tất nhiên, chúng ta cũng có thể nói một người họ có cái niềm tin đối với Đức Phật, họ niềm tin đối với Tăng, chẳng hạn. Họ đi vào chùa, họ cúng dường, họ cũng quan hỷ lắm. Nhưng mà với người chỉ có niềm tin xuông như vậy chưa gọi là người hữu duyên với Phật Pháp. Nếu hữu duyên với Phật Pháp thì sau này họ mới có thể thành tựu được. Bởi vì ngay trong hiện tại thì họ chỉ có niềm tin với Đức Phật bằng cái sự tín ngưỡng dân gian, hay là tín ngưỡng truyền thống gia đình hoặc dân tộc. Còn hữu duyên với Tăng cũng vậy, tức là có người họ chỉ có đức tin bình thường, thì như vậy họ đi đến chùa, họ gặp với Tăng, họ cũng quan hỷ, họ cũng nói chuyện đàng hoàng tử tế, nhưng mà họ không chịu ngồi lắng tai để nghe, thì như vậy gọi là người vô duyên với Phật Pháp, mặc dù họ có niềm tin đó. Cho nên khi đối với người mà họ có được cái niềm tin và niềm tin trí tuệ, nghĩa là cái gì họ cũng dùng cái trí tuệ để suy nghĩ rồi mới tin, thì như vậy gọi là cái người hữu duyên với Phật Pháp. Cái điểm thứ hai nữa, một người hữu duyên với Phật Pháp là cái người hay thích nghe Pháp, hay thích nghe Pháp và nghe Pháp với tâm quan hỷ, thì như vậy đó gọi là người có hữu duyên Phật Pháp. Người mà duyên với Phật Pháp, khi đi đến chùa họ chơi thì được, họ tham quan thì được, tham dự những buổi văn nghệ thì họ quan hỷ, họ vui. Nhưng nghe nói đi đến chùa mà có cái chương trình gọi là nghe thuyết pháp thì họ lãng lãng, họ tránh đi chỗ khác, hoặc là họ ngồi nghe nhưng mà cái tâm của họ không có cái sự chú ý, họ không có cái sự quan hỷ, không có sự lãnh hội, thì như vậy xem như là cái người vô duyên với Phật Pháp. Đó là cái điểm thứ hai. Cái điểm thứ ba, người mà gọi là hữu duyên với Phật Pháp á, là người này luôn luôn khi mà họ nghe Pháp rồi, họ hiểu Pháp rồi, thì luôn luôn họ lấy Pháp làm chuẩn mực để họ ứng dụng trong cuộc sống. Thì như vậy người mà sống với sự thực hành Pháp, thiết tha thực hành lời dạy của Đức Phật, thì như vậy người đó được xem như là người hữu duyên Phật Pháp. Cái lại thì người này không có duyên với Phật Pháp, dù cho họ có nghe Pháp đi nữa, nhưng mà họ không có thực hành với Phật Pháp, không thực hành những lời dạy, những điều mà đã được nghe, thì như vậy người này cũng gọi là không có hữu duyên với Phật Pháp. Và cái điều thứ tư á, để chúng ta biết được một người hữu duyên với Phật Pháp hay không, thì chúng ta có thể xem cái chính vị trí của họ. Nếu mà họ hiểu Phật Pháp, hiểu một cách chính xác, lúc mà họ thực hành hay là họ đi giao truyền lý Phật Pháp đến cho người khác nghe đó, mà họ giảng đúng, nói đúng luôn luôn, họ tôn trọng Phật ngôn, thì như vậy gọi là người hữu duyên với Phật Pháp. Còn nếu mà một người cũng có sự tinh tấn nỗ lực, nhưng mà họ tinh tấn nỗ lực chỉ là hành động, hoặc là họ hành theo những cái pháp, cái vỏ ở bên ngoài, chứ họ không có cái tính thực chiến, họ có những cái sai. Chẳng hạn như người Phật tử chúng ta, có một số người khi mà họ đi đến chùa, họ cũng có một cái sự tinh tấn, nhưng mà họ nghĩ rằng đi đến chùa cúng bái rồi họ cầu nguyện, hoặc là họ thực hiện trong những cái chương trình, chẳng hạn như là cột chỉ, cột dây vân vân, hoặc là những cái chương trình mà họ đem nước tụng kinh về họ rửa mặt vân vân, thì trong trường hợp đó thì đối với người như thế không thể gọi là hữu duyên Phật pháp được. Do vậy cho nên gọi là người hữu duyên Phật pháp là chúng ta có bốn cách. Một là người có đức tin bằng trí tuệ. Thứ hai nữa là người lắng nghe Phật pháp một cách kỹ lưỡng, một cách chu đáo. Thứ ba là người có cái chánh tri kiến về Phật pháp khi họ nghe pháp hoặc là khi họ thuyết giảng giáo pháp cho người khác. Và thứ tư là người có cái sự tinh tấn nỗ lực để thực hành ứng dụng Phật pháp trong đời sống hàng ngày của họ. Nếu thành tựu được bốn điểm đó thì được xem như là một người gọi là hữu duyên với Phật pháp. Ngược lại thì người đó gọi là vô duyên với Phật pháp. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi thảo luận mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Cũng mong quý ngài và quý vị quan hỷ. Nam mô Phật Thầy ạ.
Sau khi kính thưa ngài Thượng Tọa Thượng Sư, một chiếc thuyền công đức và sự quý Phật tử bây giờ xin được vấn đề được pháp tân. Đại Đức Pháp Tân không biết được cô nghe rõ không? Hôm nay Đại Đức Pháp Tân thấy nick trở thành màu đen rồi. Chúng ta sẽ từ cách thì cái nick của Đại Đức Pháp Tân trở lại màu xanh. Nhưng mình Đại Đức Pháp Tân có nghe rõ, nếu Đại Đức Pháp Tân nghe được Đại Đức Pháp Tân còn hiểu cho biết. Dạ vâng. Đại Đức Pháp Tân, chúng ta thường nói rằng là chúng sanh, tất cả chúng sanh đều có cái tiềm chất để mà giác ngộ. Phật giáo đại thừa lúc kia nói là tất cả chúng sinh đều có phần tánh, dù như con chó cũng có phần tánh nữa. Và chúng ta thì nói đến sự bình đẳng, không phân biệt trong cách đối xử. Nhưng mà khi mà chúng ta nói chúng sinh có căn cơ cao, căn cơ thấp, căn cơ thế này, căn cơ thế kia, thì điều đó có phải là một sự bất bình đẳng ở trong cái cách suy nghĩ của chúng sinh hay không? Thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Dạ, trước tiên con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Dạ, bạch Thượng Tọa, kính thưa quý vị. Chúng tôi nghĩ rằng ở trong cái việc mà nói đến cái việc mà căn cơ của chúng sanh á, thì ví dụ như mình nói đến cái việc mà Phật giáo đại thừa ta nói là chúng sanh có cái Phật tánh á, là mọi chúng sanh đều có Phật tánh hết. Đó là cái cách nhìn của Phật giáo đại thừa, Phật giáo phát triển. Thì con nghĩ rằng ở trong cái sự giác ngộ của con người, nếu một chúng sanh mà có thể có đủ duyên lành, hay là một chúng sanh có thể đầy đủ những cái phước, cái pháp độ của mình đã đầy đủ đó, thì có lẽ là mình có thể giác ngộ được. Nhưng mà với một người mà mình chưa có đủ cái duyên lành, hay là mình chưa có đủ pháp độ á, thì dù có như thế nào đi nữa, chư Phật có gặp chư Phật nói pháp, thì gặp về chư tăng chư thánh giảng pháp cho nghe, thì cái người đó cũng khó bao giờ có thể giác ngộ được. Thì cái việc mà mình nghĩ rằng trong cái căn tánh của chúng sanh á, cái điều mà mình cái căn tánh của chúng sanh á, chính là cái mà mình dung cầu và cái mà mình dung cầu. Mình thấy rằng con thấy rằng ở trong cái đệ tử của Phật á, thì mỗi một vị có một cái đặc biệt riêng, cái công hạnh và đặc biệt riêng. Ví dụ thì chúng ta thấy rằng ngài Xá Lợi Phất thì ngài có một cái đặc biệt là trí tuệ, nhưng mà ngài Mục Kiền Liên thì có đặc biệt về cái thần thông. Rồi chẳng hạn như ngài Cá Sấp Bá thì ngài có cái đặc biệt là về hạnh đầu đà. thì cái mà công hạnh đó là do các ngài đã quân tập hay là các ngài đã tu tập mà để có được một cái đặc hạnh riêng của mỗi vị. Rồi cái việc mà cái việc mà tu tập đó thì cái chính đắc đó, tôi nghĩ rằng là cái căn tánh, tức là cái nghe, cái giác ngộ, cái tu tập đó là do cái giác ngộ, hay là có thể được giải thoát hay không được giải thoát, hay là chậm giải thoát hay là mau giải thoát đó, là do cái việc mà cái căn tánh sâu dày hay là lớn hoặc là nhỏ của mỗi một chúng sanh. Cho nên cái căn tánh này là do mình tạo ra, và do mình đã quân tập, mình đã dung trồng, hay là mình có dung trồng được một cách đầy đủ, hay là mình dung trồng một cách chưa đạt đầy đủ. Cái căn tánh đó nó tự mình đã tạo ra. Và nói một cách khác, tức là một người đã có một cái sự quân tập, hay là có cái sự tạo cho mình được một cái thuận lợi nhất, và có được một cái thuận lợi hay là chưa có được.
Dạ, Nam Mô Bích Tha Gia, trong room chúng con hết nha, sư được rồi, con kính thỉnh sư tự bi cầm mic trở lại. Dạ, mô Phật.
Sau bất cứ đức và sự ví phật tử có lẽ là để đi phát tâm gặp trở ngại bị truyền nên để đi phát tâm ra ngoài rồi vừa mới trở vô lại, không biết bây giờ để đi phát tâm có nghe được không? Nếu để đi phát tâm nghe được thì xin thỉnh để đi phát tâm hoàn nghi trở lại. Nhờ thỉnh để đi phát tâm.
Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Hello, quý vị có nghe được không ạ? Dạ, cảm ơn, con cảm ơn thượng tọa, cảm ơn cô Diệu Nhiên. Thì con nghĩ rằng cái căn tánh của chúng sanh là do chúng sanh đã tự tạo cho mình, nó có dày, có mỏng, có sâu, có rộng là do mình tạo. Còn cái việc mà Phật pháp thì Đức Phật ngài Phật pháp thì luôn luôn mang đến cái sự lợi ích cho những cái người hữu duyên. Cho nên là khi mà cái người mà hữu duyên á thì tự động khi mà họ nghe được Phật pháp thì họ có thể tu tập, họ có thể giác ngộ được. Còn cái người mà cái căn tánh của mình không có được gieo trồng, cái căn tánh thiện căn của mình nó không có, hay là cái duyên của mình, cái căn của mình nó không có được những cái thuận lợi, hay là không có được cái duyên lành á, thì mình nghe Phật pháp mình cũng không thích nghe, mình cũng không quan hỷ để nghe, hay hoặc là mình cũng không quan hỷ để thực hành. Và khi mà mình không quan hỷ nghe, hoặc là mình không thể quan hỷ để thực hành á, thì cái sự lợi ích đó nó cũng không có. Ngay cả cái việc mà bắt đầu có cái thiện cảm đối với Phật pháp thì mình cũng chưa có nữa, thì huống chi là nói đến cái việc mà thực hành hay là lắng nghe để mà làm cho cái tâm của mình được lợi ích, cái tâm mình được nhu nhí. Thì con nghĩ rằng cái căn tánh chính là mình đã tự tạo cho mình, và nếu như mà mình có cái sự dung trồng cho mình á, được một cái căn tánh tốt, tức là cái thiện căn của mình có, cái căn của mình, cái duyên của mình nó có sẵn sàng như vậy, thì mình nghe Phật pháp hay là mình học Phật pháp hay là mình thực hành Phật pháp một cách rất là dễ dàng, không có gì khó khăn. Trong khi mà cái căn thiện căn của mình không có, mà mình có gặp đi nữa thì mình cũng không quan hỷ để nghe, hay là không quan hỷ để chấp hành hay là thực hành theo cái lời dạy của Phật được. Thì con nghĩ là cái điều mà căn tánh nó tự là do mình tạo. Còn Phật pháp thì luôn luôn có cái sự bình đẳng, tức là ai có thể tu tập, ai cũng có thể tu tập được, ai cũng có thể giác ngộ được. Và nếu như mà mình không tu tập, không có thể giác không có thể tu tập được thì không thể giác ngộ được, là do cái sự căng tánh của mọi người. Cho nên Phật pháp thì luôn luôn có cái sự bình đẳng. Bình đẳng ở đây là tôi nghĩ rằng không phải là mình đưa cái căng tánh ra để tạo nên cái sự bất bình đẳng, mà là tự cái căng tánh đó mỗi chúng sanh tạo ra là mình trở nên bất bình đẳng ở trong cái đời sống của mình. Ví dụ mình có duyên, có căn lành thì tự động mình hiểu Phật pháp, mình nghe Phật pháp, hoặc là mình có thể thực hành được Phật pháp và mình được lợi ích ở trong Phật pháp. Còn nếu như mà mình cái căn tánh của mình không có thì tự động mình xa lìa, xa lánh, hay tự động mình không được lợi ích gì, thì đó là tự mình tạo sự bất bình đẳng. Chứ còn Phật pháp thì luôn luôn bình đẳng, tức là luôn luôn giảng dạy và luôn luôn đem lợi ích cho những cái người hữu duyên, còn cái người vô duyên thì cũng không có thể được. Thì Ron con nghĩ rằng như vậy. Và chúng tôi cũng xin chia sẻ cái ý nghĩ của chúng tôi qua câu hỏi mà thường gọi Túc Giặc Đẳng vừa nuôi ra. Dạ, nghe con xin chấm dứt. Có cần gì chi bổ túc thêm thì con xin thỉnh sư vị giảng sư Quan Hỷ bổ túc thêm ạ. Nam Mô Bụt Thay Dạ. Con xin chấm dứt.
Sau chương trình về Pháp Tân. Còn bây giờ thì xin được có một câu thỉnh về Đức Pháp Đăng. Đại Đức Pháp Đăng có nhiều người nói rằng chúng con bà Cúc sanh sau thời Phật trụ thế gian, tức là mình ra đời bây giờ thì mình kém phước hơn những người Phật tử gặp Đức Phật còn tại, khi Ngài còn tại thế. Điều đó có đúng hay không, hay là tùy vào mỗi người mỗi hoàn cảnh? Xin thỉnh về Đức Pháp Đăng.
Dạ, con phát đằng trên anh lễ thượng tọa Thế Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, để được tiệp quyền với Phật Tân, để Phật Tính, để được Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức Tăng. Xin chào cô phụ nữ, xin chào Phật tử. Ở trong cái câu hỏi mà thượng tọa nói rằng mình sanh sau cái thời kỳ Đức Phật, nó là kém duyên. Nếu mình nói rằng kém duyên này mà theo hiểu rằng khi mà Đức Phật này còn tại thế đó, thì ngày quán cái căn cơ chúng sanh, dù chúng sanh có tính quyền, tấn quyền, niệm quyền, định quyền, tuệ quyền, các quyền được tấn trí của Ngài, hay là vô khiếu ngại trí của Ngài, thì Ngài thấy những cái gì chướng ngại cho chúng sanh đó, và Ngài thuyết cái pháp đó nó phù hợp với căn tánh của chúng sanh đó. Nếu mà nói về phương diện này thì mình kém hơn là mình có lập thủ Đức Phật. Và hai, nếu mình kém hơn phương diện mà mình chiêm ngưỡng được cái tướng hảo của Phật, Đức Phật, hoặc là mình thấy được những cái mục đích, được những cái thần thông mà chư Phật hay là các bậc thánh thể hiện đó, thì cái điều này mình kém duyên hơn. Và mình cũng kém duyên hơn nữa là so sánh với các cái bậc thiện trí thức thở đó, những cái bậc hiền trí thở đó, thì các ngài quả thật là rất là thù diệu, rất là đặc biệt. Nếu nói về mình gặp những vị đó thì những cái cuộc đàm thoại hoặc là những việc, những cái thầy chỉ dạy đó, thì nó đưa đến cái kết quả thù diệu hơn. Còn nếu mà nói so sánh về phương diện mà mình thọ trì Phật ngôn bằng cái cách mình đọc tụng lại và mình coi lại để mình hành trì đó, nếu mà mình đủ duyên giác ngộ thì mình có thể giác ngộ, mình hành trì theo lời dạy của Đức Phật thì cũng giác ngộ. Nếu mình so sánh cái điểm đó thì mình thấy mình kém duyên hơn cái điểm kia là ở phương diện mà chúng tôi vừa trình bày. Nhưng nếu mà mình so sánh với cái thời kỳ bây giờ, hiện giờ cái duyên lành của người Phật tử đó là Phật pháp còn tồn tại 5.000 năm, có nghĩa là mình cũng hữu duyên. Mình hữu duyên nếu mà mình thực sự mình muốn học và muốn hành, mình cố gắng nỗ lực. Nếu mà mình kém cái may mắn thì bây giờ mình nỗ lực thì nó cũng sẽ cái nó cần cù, nó bù cái thông minh, cũng như mình gặp được cái thời kỳ đó thuận lợi, nhưng bây giờ thời kỳ này nó không có được như vậy thì mình phải nỗ lực nhiều hơn. Thì con xin chia sẻ cái câu thảo luận số 3 như vậy, không biết có hết ý của thượng tọa không. Nếu còn gì con xin thượng tọa trình bày thêm, con xin trả mic lại cho thượng tọa lắng nghe.
Sau khi kính trường từ Đức Pháp Đăng, bây giờ thì
trước khi trở lại với đề đi phúc tính, xin được kính thưa tội sư một lần nữa, mà thưa tội sư không biết thì bà có mặt ở trước máy không vậy? Nếu thưa tội sư có mặt trước máy, xin thưa tội sư quan hệ cho biết. Thưa quý vị, có lẽ là sư tòa tự sư tạm thời không có mặt ở trước máy. Dạ bác sư tòa tự sư. Bác sư tòa tự sư thì thường người ta nói lòng đại bi thì vô lượng, lòng đại bi thì không có, nghĩa là lòng đại bi của Đức Phật thì không có giới hạn. Nhưng mà ở cái mức độ nào mà lòng đại bi có thể chấp nhận được? Lấy ví dụ như là mình, người ta cứ tưởng tượng là hay là một người có lòng đại bi thì cái gì cũng chấp nhận được hết. Giống như bây giờ Hòa Thượng ở trong chùa, Ngài là một người rất là từ bi thì chỉ đang ấy chỉ làm gì Ngài cũng chấp nhận được hết. Nhưng mà chấp nhận hết không phải lòng đại bi hay không? Hay là tuy rằng lòng đại bi vô lượng, nhưng mà cái sự chấp nhận những điều thích hợp hay không thích hợp nó cũng có chuyện mình nào đó thôi. Xin thỉnh Thượng Tổ Tự Sư quan hệ nói rõ về điều này.
Là một thời gian xin bạch chư tăng thích hương gì Đức Phật luôn luôn có cái tâm đại bi với người chúng sanh, nhưng mà ở đây nói về tâm đại bi của Đức Phật thì nó có hai cách. Và chính vì có hai cách như vậy cho nên tâm đại bi của Ngài lúc nào cũng thể hiện. Thứ nhất, cách thứ nhất, Ngài thể hiện tâm đại bi đối với chúng sinh hữu duyên với Phật Pháp cần phải thế độ, vì họ đã sẵn sàng bị giác ngộ. Nếu Ngài bỏ qua hoặc là ngại ngại cái sự nhọc nhằn vất vả đi đường xa thì như vậy là mất đi cái lợi ích giải thoát của chúng sanh đó. Cho nên một người mà hữu duyên với Phật Pháp, dầu cho người đó là người bần cùng nghèo khổ hay là người ở xa xôi, đến đâu Đức Phật Ngài cũng đi đến để Ngài tiếp độ, không phân biệt đó là hạng vua chúa hay giai cấp, và là môn gia chủ hay giai cấp nô lệ. Ngài không có phân biệt giai cấp mà Ngài luôn tiết độ như thế, thì đó là sự thể hiện cái tâm đại bi vô lượng của Đức Phật ở cái cách thiết. Còn đối với những chúng sinh mà bán bổ có cái tâm ngạo mạn và luôn luôn chống đối Đức Phật và không có duyên với Phật Pháp, thì trong trường hợp này Đức Phật có cái tâm đại bi không? Ngài có giới hạn không? Thì ở đây xưa thưa quý vị, Ngài không có, Ngài không có giới hạn cái tâm đại bi. Nhưng mà ở cách này là Đức Phật có tâm đại bi, là Ngài sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng bỏ qua những gì họ xúc phạm đến Ngài. Đó là tâm đại bi của Đức Phật. Khi Ngài nhìn thấy một cái chúng sanh hung dữ, ngỗ nghịch và có ác tà kiến, thì Ngài khởi lên cái tâm đại bi thương xót chúng sanh này, vì vô minh thiểu kiến họ không có gặp được Phật Pháp. Do đó cho nên những lúc mà họ xúc phạm đến Ngài thì Ngài không bao giờ giận hờn hay là trách móc gì cả. Đó là tâm đại bi của Đức Phật. Như vậy thì khi chúng ta nói Đức Phật luôn có tâm đại bi với chúng sanh, không có phân biệt, không có giới hạn mức độ, thì chúng ta phải hiểu rằng tâm đại bi của Đức Phật đối với chúng sanh hữu duyên với Phật Pháp và tâm đại bi của Đức Phật đối với chúng sanh vô duyên với Phật Pháp là như vậy. Mặt khác, chúng ta phải hiểu cái tâm đại bi nó không giống như là cái tâm bi mà chúng ta tu tập. Cái tâm bi trong phạm trú mà chúng ta tu tập đó, thì cái tâm bi này đối tượng là chúng sanh đang bị đau khổ. Nhưng mà đối với Đức Phật thì cái tâm đại bi của Ngài, dù cho chúng sanh đó đang sống hạnh phúc trong nhung lụa, trong sự quên mình, thì Ngài vẫn có tâm đại bi. Vì sao vậy? Vì rằng không phải chúng sanh đang khổ thân Ngài mới có tâm từ bi, mà cũng không phải chỉ có riêng những người đang gặp cái hoàn cảnh khốn khó, khốn khổ Ngài mới có tâm đại bi, mà luôn cả những chúng sanh hoàn cảnh được hanh thông, giàu có và được hạnh phúc, nhưng mà người này sống trụy lạc, sống phóng dật, sống phiền não và sống tạo ác nghiệp, thì Đức Phật vẫn có tâm đại bi, mặc dù người đó đang sống phè phỡn, đang sống hanh thông như lời diều gặp gió, nhưng mà Ngài có tâm đại bi, chỉ rằng thương xót cho chúng sanh này, do cái sở hành như vậy mà chúng sanh này ắt phải bị khổ đau ở trong tương lai. Cho nên nếu chúng sanh đó hữu duyên với Ngài thì Ngài vẫn tìm cách để Ngài tiết độ, vẫn tìm cách để Ngài tiết độ. Như vậy cái tâm đại bi của Đức Thế Tôn không có giới hạn theo những cách thức mà chúng tôi vừa trình bày như thế. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận mà Thượng Tọa Gia Đẳng vừa nêu. Nam mô Bổn Thầy.
Sau khi thuyết trình thì thầy thưa sư, bây giờ sau bước sang đại lịch pháp tính, đại lịch pháp tính một phật tử ngày nay, phật tử ngày nay phải đi chùa bình thường, một cử tri sĩ phật tử, ở trong trường hợp nào mà chư tăng không nên nói pháp cho người đó được? Dạ, thứ tư nghĩa là việc mà chư tăng giảng pháp cho người phật tử là bình thường, nhưng mà trong trường hợp nào chư tăng nên im lặng và không nên giảng pháp cho người phật tử? Xin được cảm ơn Phật tử.
Kính chào quý tu nữ cùng các vị chị nam chúng nữ và chúng bậc thầy trò, chúng vừa đại chúng, đối với những người tu sĩ hoặc là những người chị nam chị nữ có những cái trường hợp mà chư tăng im lặng không có giảng giáo pháp cho những người đó nghe, thí dụ như đối với cái người đó không có cái như là không có cái tàm cái quý, có nghĩa là tàm quý ở đây trong cái ý nghĩa là cũng như là có cái sự mà phỉ báng tam bảo hoặc là không có phỉ báng về nhân và quả. Nói chung là những cái có một số thì thật ra thì điều này đây là một cái điều mà có những cái trường hợp ở trong cái đời sống tu hành thì cũng gặp những cái trường hợp này rất là nhiều. Thì đối với những cái người mà có cái ác tà kiến, hoặc là đối với những cái người mà thường phỉ báng tam bảo, thì những người này ít khi nào được chư tăng mà giảng pháp, mà chư tăng thường im lặng với những người đó. Thì những cái trường hợp này thì phải nói rằng như là những cái trường hợp nó rất là đặc biệt, nó rất là hài trọng. Ngoài ra đó thì còn có những cái trường hợp nữa, thí dụ như có những cái người chúng ta cũng thí dụ như chúng ta do chúng ta nhìn những cái hành động của họ, chúng ta biết là những cái người này cái căn cơ của họ rất là cũng như là cái niềm tin của họ rất là yếu, hoặc là à, hoặc là do một cái nhân viên gì đó mà có những có một cái số người đó thì mình ít giảng Phật pháp về cho những vị đó nghe. À, nhưng mà à, nhưng mà vậy mình hỏi à, thì họ đi đến chùa để làm gì? À, tại vì à, vì có một cái số người đó họ chỉ thích đi đến chùa làm công quả thôi. À, làm một cái công việc gì đó à, nặng hay nhẹ gì đó à, thì cái người đó cũng làm. À, thì ở trong cái một cái vị tu sĩ á, mà muốn mà có cái sự mà à, giáo hóa hoặc là muốn tiếp độ cái người tu sĩ đó à, thì chúng ta phải à, nhìn cái căn cơ hoặc là chúng ta phải nhìn à, theo cái thời gian à, hoặc là theo cái tùy theo cái trường hợp. À, đối với có một cái một đối với một cái số người riêng á, hoặc là có một cái người nào đó à, thì do cái không biết là chắc là do cái nghiệp của họ à, nên họ rất là ít khi nào à, họ nghe được giáo pháp à, họ rất là ít nghe được giáo pháp. Nhưng mà à, nếu mà nói về cái à, cái sự mà ví dụ như là tạo phước à, tạo phước bằng cái cách mà à, phục vụ làm cái này làm cái kia đó à, thì đối với những cái người đó thì đó là những cái trường hợp mà nó à, cũng ngoại lệ à, là chỉ tăng ít khi nào giảng về Phật pháp cho những người đó nghe à, nhưng mà cái này là do cái gì à, là do cái à, do cái nghiệp của họ nên chỉ tăng à, phải tìm những cái cơ hội nào đó để mà thuyết giảng cho họ nghe à, còn trừ ra đó à, đối với những cái người mà ví dụ như có cái sự phỉ bán à, tam bảo, phỉ bán về Đức Phật giáo pháp à, hoặc là chỉ tăng vân vân à, nhất là phỉ bán về những cái lời của Đức Phật dạy thì chúng ta thường thường à, thường im lặng à, không có à, giảng về những cái chuyện nghe à, hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong cái đời sống này thì cũng có rất là nhiều người rất là lạ à, cũng như có khi à, chúng tôi cũng nói với à, các cái vị sư lớn à, hoặc là những cái người người cùng trong cái đời sống phạm hạnh này à, có một cái số Phật tử rất là ngộ. À, khi mà mình kêu họ đi đến à, tập hợp họ lại à, mình tụng kinh à, mình tụng kinh chúc phúc hay là tụng kinh cầu an thì họ rất là thích à, nhưng mà nếu mà kêu mà họ mà à, đến nghe pháp hoặc là ngồi thiền thì à, tự nhiên họ tan biến dần dần à, cũng như ở trong cái lễ đầu đà à, vừa rồi á, ở chùa của chúng tôi á, à, thấy có nhiều cái cũng rất là lạ à, tại vì có một cái số à, một cái nhóm người á, Phật tử người ta ở một à, những cái ở bên những cái tôn giáo bạn á à, người ta ở bên cái tôn giáo bạn á, quý vị biết rằng á Chư Tăng chúng tôi á thì mấy năm trước rồi à, khi mà cái ngày lễ đầu đà mà để mà mình tụng kinh cầu an cho họ trong trong cái buổi lễ đầu đà mà mình tụng kinh sớm á, thì tự nhiên họ sẽ à, về rất là sớm à, còn vì vậy á mà năm nay á à, thì không có tụng kinh sớm cho họ để cho họ nghe pháp, để cho họ nghe thảo luận Chư Tăng, thảo luận Phật tử, thảo luận với Chư Tăng à, rồi đến khuya à, đến khuya mới tụng kinh cho họ à, thì chắc có lẽ rằng vì quá khuya rồi nên họ không có về được à, họ không có quay trở về được là gì à, trong cái lúc đường quá khuya rồi đó thì họ không có về được à, thì những người Phật tử này quý vị rất là ngộ à, Chư Tăng mà giảng pháp thì họ rất là buồn ngủ à, hoặc là Chư Tăng mà nói pháp thì họ à, rất là bị phóng tâm. Nhưng mà hãy mà nói đến à, những cái sự mà tụng kinh à, tụng kinh cầu an hoặc là tụng kinh cầu siêu hoặc là tụng kinh à, chúc phúc gì đó vân vân thì họ ngồi rất là tinh tấn, ngồi rất là ngay ngắn à, chắp tay rất là ngay ngắn à, thì trong những cái à, trong những trường hợp này thì không phải là Chư Tăng mà là không có giảng giáo pháp đến những người này, nhưng mà Chư Tăng phải tận dụng à, những cái lúc nào mà cái tâm của họ là lắng động rồi đó à, lắng động rồi đó à, thì lúc đó chúng ta sẽ thuyết giảng cho họ à, thì sẵn ở đây thì chúng tôi cũng kể cho quý vị nghe cái buổi lễ đầu đà vừa qua ở chùa mà nơi tại cái nơi mà chúng tôi đang ở thì rất là vui à, đầu hôm thì cũng đông à, giữa hôm thì cũng đông mà thảo luận Phật pháp rất là vui à, và cuối cùng á, trong cái giờ cuối của đêm á, quý vị biết chúng tôi tin như là tử mình là một cái người đang bị các vị Phật tử người ta đang dụ mình à, vì cái hôm đó quý vị biết không à, trong cái giấc của chúng tôi thuyết pháp á, thì từ 3 giờ tới 4 giờ à, thì chúng tôi nghĩ rằng cái giờ này á, có lẽ rằng là à, những cái người Phật tử này họ rất là buồn ngủ rồi à, gặp mình á, lên thuyết á, thì nó không có cái sự mà biện tài vân vân à, nên chắc có lẽ rằng là mình thuyết xong á, thì Phật tử á, người ta sẽ ngủ hết. Nhưng mà thật sự ra quý vị biết á, trong khi đó á, cái giấc 3 giờ kia mà chúng tôi thuyết 4 giờ kia mà trong khi chúng tôi đang viết thì không biết bữa đó là làm sao á, tại sao mà chúng tôi thích về cái đề tài đó hay sao đó, mà chúng tôi viết á, chúng tôi nhìn xuống ở ở dưới á, mà các quý vị khán thính giả mà đang nghe pháp á, thì hầu như cỡ chừng 10 người hoặc là 12 người, người ta ngủ một cách say mê. Người ta ngủ một cách say mê luôn. Quý vị biết, nhưng mà lúc đó không biết làm sao mà chúng tôi vẫn thiết, họ ngủ thì ngủ, mình vẫn thiết, mình cứ thiết luôn mà rất là nhập tâm. Bữa đó chúng tôi nghĩ, chúng tôi lên nói mới thiết có tí xíu thôi mà mình nhìn lại lúc mà mình lên á thì 3:15, nhưng mà khi mà mình đang thiết như vậy á thì mình nhìn lại á thì lúc đó là 4:00. Thì quý vị biết rằng lúc đó 4:00 thì phải trả cái chánh điện là để cho chư tăng hành thiền như thường lệ, nên lúc đó chúng tôi phải gấp để mà ngừng cái buổi thuyết giảng nó lại. Thì lúc đó chúng tôi cũng có những cái tượng Phật, cũng có những cái tượng Phật rất là đẹp. Chúng tôi mới nói rằng là nếu mà vị nào mà giơ tay lên mà trình bày lại những cái chi pháp mà hồi nãy chúng tôi vừa trình bày đến quý vị á, thì chúng tôi sẽ thưởng cho quý vị những cái tượng Phật ngọc này. Thấy ai mà trình bày mà đúng thì sẽ được thưởng một cái tượng. Quý vị biết lúc đó thì rất là nhiều người, người nào giơ tay lên cũng đều là tường thuật lại trả lời đúng lại những cái chi pháp mà chúng tôi vừa trình bày. Mấy người đó thì chỉ trình bày những cái chi pháp lại thôi. Lúc đó chúng tôi tưởng như mình là đang bị những cái người Phật tử này người ta dụ mình vậy đó. Mình lúc mình thuyết thì họ ngủ, mà họ ngủ rất là mê say. Nhưng mà không biết làm sao mà lúc mà mình đưa quà ra đó, ai mà trình bày mà đúng chi pháp lại thì họ nói rất là đúng. Thành ra cái lúc đó chúng tôi nói hình như là chúng tôi hôm nay là bị cái vị Phật tử này người ta là y như là điệu hổ ly sơn nha, người ta dụ mình á. Thành ra bữa đó thì chúng tôi thấy cũng rất là vui. Thì ở trong đối với cái giáo pháp này, quý vị biết rằng có những cái người mà có ngủ duyên á, quý vị thấy rõ ràng mạnh mình nói mạnh người ta ngủ, nhưng mà cuối cùng mình kêu người ta tóm tắt lại cái chi pháp của mình thì người ta tóm tắt vẫn đúng. Thành ra thì mình thấy rằng đối với những người có ngủ duyên á, mình thiết bất cứ cái cỡ nào cũng được, bất cứ bằng cái cách nào cũng được. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái giáo pháp này, nếu mà cái người mà có ngũ duyên thì chúng ta sẽ rất là dễ dễ tế độ hoặc là dễ chia sẻ những gì mà mình biết đến với mọi người. Còn ngoài ra thì đối với những cái người mà có cái sự mà khinh chê, tam bảo nhất là khinh chê về cái giáo pháp đó, thì những người đó thì những cái chúng sanh đó thì thường thường chư tăng phải khuyên rằng không có thuyết giảng cho những người đó nghe. Còn những cái trường hợp ngoại lệ như là đối với những người Phật tử do cái căn cơ người ta yếu, nên mình phải tùy thờ mình giảng pháp cho người đó nghe, bằng cái cách để bằng cái cách mình chỉ cho người ta tạo phước, dần dần cái phước người ta có nhiều thì lúc bấy giờ mình thuyết cho những người đó nghe, thì họ rất là dễ thâm nhập hoặc là dễ quan nghĩ trong cái sự thuyết giảng của mình. Thì đây là những cái lời con xin được chia sẻ qua cái câu hỏi của thượng tọa vừa đi ra. Bây giờ con xin được tiếp lời, con kính thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bụt A Di Đà.
Sau thủ cái chuyện bây giờ thì chúng ta bước qua phần được hồ đấu vui. Cuối phần tiếng Hoa Kỳ tốt thì chúng tôi có đấu vui đi. Quý vị, chúng ta thử xem coi ở trong 4 điều ABCD hôm nay, điều nào là điều tất yếu cho một người tu học. A là biết chấp nhận và tôn trọng sự thật. Chúng ta là người Phật tử thì chấp nhận và tôn trọng sự thật, nó có là một điều bắt buộc, là một điều nhất định hay không? B là có lòng từ với chúng sinh, tức là ngoài sự tu tập cho mình thì có lòng từ với chúng sinh. Và C là có niềm tin ở Phật pháp tăng. D là cả ba câu trên đều đúng, tức là cả ba câu trên đều những điều thiết yếu hết. Xin mời quý vị trả lời 1, 2, 3 và xin mời đại hữu Trang Khali Quan Thị kiểm tra các câu trả lời. Sau đó thì kính thỉnh đại đức pháp tăng Quan Thị cho đáp án của bài học hôm nay.
Nam mô Phật Tây Giác, con Sơn Cali xin được chúng mình lễ sư tôn Đức Tăng Ni và kính chào quý đạo hữu thân mến. Hôm nay cảm ơn nhiều nhé. Hôm qua đó thì đa số ăn trứng,
có Adicha với một số trả lời là không. Tiệm cô nào thì lại được ăn kẹo. Hôm nay chắc có lẽ thượng tọa giám đẳng bù lại ngày hôm qua, cho nên là câu đố này có vẻ là rất dễ. Nhưng mà phần trên trước khi mà chưa thượng tọa giám đẳng chưa có bắn pháo lệnh trả lời đó thì Eric Dart bị ăn trúng trước rồi. Tên tín cũng ăn trúng trước rồi. Anicha thì được. Anicha thì đọc cũng màu quá. Sankali Arica là D, Sen Tín là C mà anh tính. Sankali là D, Quân Đức Hành là D, Bát Phong là D, Y Combo là D, 8 giờ là D, Giờ Nghiêm là D, Eric Dat bây giờ là đúng rồi, bây giờ là trả lời đúng khắc đúng giờ rồi, là D. Cảm ơn Quân Đức Hành cho biết là nghe rõ. Rilo là D, còn ai đã Ngọc Thúy thì không trả lời mà ngồi cười, Sơn Tín cũng cười theo. Sơn Tín cũng muốn đổi thì đổi đi, không có để bà con trả lời đi hết là đi biển một mình đó, Sơn Tín ơi. Hay là nói xứng, dòng sông lặng lẽ là D, còn ai nữa không ạ? À? Cần chứng để kho à? Vậy thì cứ giữ bài cũ nhá. Đến đây thì con sẽ thấy hết người nào trả lời đi dọn là đi, thì con nghĩ nếu thật sự có niềm tin với Phật Pháp, tăng thì có cả A và B. Thì mình mình trả lời AB, trả lời AB. Con vừa nãy con không có nghe thượng tọa giác đẳng thỉnh đi đào lên cho ra đáp án, nên con cung thỉnh thượng tọa đại đức Pháp Đăng đưa tay, con xin cung thỉnh đại đức Pháp Đăng cho ra đáp án câu này. Con cũng khóa sổ rồi, bây giờ khóa sổ rồi là sẽ tính không có được sửa lại nhá. Khóa sổ bằng chữ D ạ. Xin cung thỉnh đại đức Pháp Đăng.
Câu đối vui là điều nào dưới đây được xem là tất yếu cho một người tu học Phật Pháp? Thì A là biết chấp nhận và tôn trọng sự thật, điều này đúng. B có lòng từ với chúng sanh, cái người tu học tất nhiên phải có lòng từ với chúng sanh. C là có niềm tin ở Phật Pháp Tăng, điều này còn chính xác hơn nữa. D có ba câu trên đều đúng. Cái câu này thì có lẽ là nhân cái mùa lễ quê sắc vừa qua, thường tỏ giấc đẳng cho quý vị học bữa nay đãi cái bánh đầy kẹo cho quý vị. Nên cái câu đáp án này thì mà trả lời D là đúng. Bây giờ thì con thỉnh thường tỏ giấc đẳng trở lại để tiếp tục cho chương trình này.
Sau khi chương trình thì được học tập, còn bây giờ thì chúng ta cũng còn một ít thời giờ, xin được trở lại một lần nữa với đại đức Tề Quyền. Vì giảng sư của chương trình hôm nay xin được hỏi, không biết đại đức Tề Quyền có mặt ở trước máy không? Xin nếu đại thì đại đức Tề Quyền có mặt ở trước máy thì đại đức Tề Quyền có nghĩ cho biết. Xin lỗi, đại đức Tề Quyền có mặt ở trước máy không? Đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có còn ôi dành đại đức Tư Quyền không ạ? Dạ vâng, cảm ơn đại đức Tư Quyền. Đại đức Tư Quyền, chúng ta có một trường hợp này mình được biết đó là có những người có duyên với đệ tử Phật mà lại không có duyên với Đức Phật. Ngay cả thời Đức Phật còn tại thế thì những vị này sống với sự hướng dẫn của một đệ tử Phật, ví dụ như Ngài Upali hay là Ngài Anu Đà La hay là Ngài Xá Lợi Phất, thì ở trên căn bản á, ở trên căn bản là chúng ta thấy chỉ duyên á, ngoài cái khả năng lãnh hội của chúng ta, nó còn có một cái gì mật thiết, nó còn có cái gì liên hệ giữa cá nhân này và cá nhân kia. Ví dụ như là có một vị nào đó có một cái duyên đặc biệt với ngày cái nhất chẳng hạn, thì ngày cái nhất phải đổ được. Thì cái chữ duyên đó mình nên hiểu như thế nào trong Phật Pháp, cái tình để được tùy quyền.
Dạ, Nam mô Bụt Hai Giác, Nam mô Tham Ma Giác, Nam mô Sang Khai Giác. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Đức Hạnh, cô Diễm Nghiêm. Còn một lần nữa, con kính lễ đứng ngang cùng tự giác đẳng để Đức Pháp Đăng, để Đức Pháp Chánh, để Đức Minh Hạnh. Ta cùng chư tâm Đức Tăng đang hiện diện đông đông, thân trà rỡ núi chư cô quý, chư người cùng chư Phật tử. Thì cũng là thường tỏa quả thật thì như chúng ta đã hiểu đó, cái Phật này tế độ cho những người hữu duyên với Ngài. Và dầu cho người đó là nghèo, là khổ, là sang, là hèn, khó khăn như thế nào, thì Ngài cũng sẽ tạo cái, Ngài cũng sẽ trợ duyên để người ấy thầm tù chứng đắc Phật quả. Nhưng quả thật thì Ngài đã nói về cái chữ duyên, cho nên chúng ta thấy Ngài cũng thượng tùng cái duyên. Quả thật Phật lực có khả năng, chúng ta nhớ có khả năng, giả sử ví dụ như chúng ta thường gọi là chẳng hạn như dòng chúa Nandobananda, Đức Phật này có khả năng thu phục dòng chúa Nandobananda. Nhưng nếu như bằng cái thần lực thì dòng chúa Nandobananda sẽ không bằng một cái thần lực, coi như là thập lực của Như Lai, thập lực của Phật, thì ở đó đồng chúa Nandobananda không có cái tâm phục khẩu phục. Mà Đức Phật Ngài yêu cầu Ngài một cái là nát, tức là Ngài một kiền liên, và chính cái thần thông của đồng chúa Nandobananda nó rất là mạnh ở đây, đệ tử của Ngài ra.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, con nguồn Đức Hạnh, kính thỉnh lễ Bụt Thi Tôn Đức. Kính bạch Đại Đức Tự Quyền, chúng con hát nghe rồi, kính thỉnh sư từ đi cầm mic trở lại.
Chúng ta thấy, để tôi cũng nghe là thầy cho là biết.
Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, kính bạch Thượng Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Tự Quyền, đang gặp trở ngại về đường nét. Dạ, con không biết sư có trở lại được hay không, con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi trở lại. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá.
Bạch sư Công Đức Trường, và thưa quý vị, xin được hỏi là Đại Đức Tự Quyền có nghe được không? Nếu Đại Đức Tự Quyền có thể trở lại thì Đại Đức Tự Quyền cũng chỉ biết sẽ thấy Đại Đức Tự Quyền.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa đại chúng nghe được không ạ? Dạ, dạ, cảm ơn con kính. Thì kính bạch Thượng Tọa, quả thật thì chúng ta thấy Đức Phật ngày hết sức là hay. Khi nãy con đang nói về vấn đề của Ngài Một Kiền Liên, chúng ta thấy Ngài tại sao mà tới độ đồng chúa Nandobananda, lẽ ra là Đức Phật Ngài thập lực Như Lai của Ngài có đủ khả năng để cảm hóa cái con đồng chúa Nandobananda này. Nhưng cái gì cũng vậy, Đức Phật Ngài không bao giờ dùng một cái tác động mà nó mang tính chất là áp lực, mà Đức Phật Ngài lại nhờ Ngài Một Kiền Liên, Ngài sang Ngài Một Kiền Liên, đệ tử của Ngài đến để cảm hóa con đồng chúa. Mà những cái tinh thần đó, đây cũng là cái hay. Đấng Như Lai chỉ xử lý, chỉ coi như là cảm hóa với những người nào mà hữu duyên với chính Ngài. Đây là một lý. Cái lý thứ hai này, chúng ta thấy tại sao mà đối với Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Xá Lợi Phất là một vị thượng thủ thanh văn của Phật, nhưng lại là đệ tử của Ngài A Xá Kỳ.
từ chỗ này chúng ta thấy không phải là cái duyên mà nó mà chúng ta gặp ở đây, nó là cái duyên đâu, mà nó từ tiền thân, nó từ vô lượng kiếp đã có ân oán, đã có gặp nhau rồi. Và vì vậy cho nên quả thật trong cái công cuộc tu tập, chúng ta phải hiện kiếp chúng ta được gặp Phật pháp, đó cũng là cái hữu duyên. Và có đôi khi chúng ta thấy, ví dụ như bây giờ ở trong râm có một vị giảng sư nào đó nhỏ, hết sức là nhỏ, một cái vị giảng sư đó học chỉ một kinh lý ngắn thôi, nhưng có thể lên thuyết một vài câu kệ, và tự nhiên có một số người hữu duyên với chính vị đó thì lãnh hội rất là lạ. Còn các vị tôn thúc, các vị coi như là hàng bậc thầy như sư trưởng chẳng hạn, nhiều khi nói người đó lại là không có mở được, thì cái đó nó là cái duyên với nhau. Cho nên khi chúng ta hiểu rằng cái tinh thần cái duyên, bởi vì cái bất giá này sinh ra vô mà cái đó nó thuộc về cái, chúng ta không thể nào mà định vị, chúng ta phải phân luồng. Và ở đây cũng muốn nói lại, cái thập lực Như Lai có khả năng vượt thoát mọi biên bờ hết, nhưng cái khả năng thập lực Như Lai đó không bao giờ xoay chuyển ngược lại với quy trình của nhân quả. Như chúng ta thấy, Ngài có đầy đủ tứ thần túc để Ngài sống ngàn năm muôn kiếp, nhưng Đấng Như Lai cũng không xử lý, bởi vì Ngài đã thức về cái lý vô thường, và Ngài tùy thuận theo cái nhân duyên của cuộc đời, cái tuổi thọ của chúng sinh và cái nhân duyên của kiếp hiện hữu. Tuy Ngài có, nhưng Ngài không vận dụng, tùy theo duyên và nó hợp duyên. Trên cuộc sống bình thường nhật, chúng ta cũng thấy những cái nghịch cảnh hoặc là thuận lòng gì của chúng ta, tất cả là do duyên hợp và do duyên tạo, cho nên cũng không cần phải rồi có cái chuyện vui, chuyện buồn, chuyện phiền não gì. Quả thật nói đến đây thì chúng ta cảm thấy rằng Đức Phật này cao cả ở chỗ đó. Nếu chúng ta hiểu một cách sâu sắc về tinh thần giáo điển thì chúng ta sẽ phần này sâu sắc chỗ đó. Những gì Ngài nói thì nó phù hợp với những gì Ngài làm, và những gì Ngài nói và Ngài làm nó phù hợp với cái lời nói của Ngài. Cái hành động Ngài làm là nó phù hợp với lời nói của Ngài, và cái gì Ngài nói thì cái đó Ngài làm. Nếu chúng ta đọc kỹ trong văn kinh, không bao giờ mà nó có cái lời nói mà hai đường hai lối, hay là rỗng trách, hay là sáu ngữ, hay là Ngài nói đoạn đầu và đoạn sau Ngài nói cách khác, không phải vậy. Mà Ngài nói cách khác tức là dẫn dụ cho cái tinh thần khác, chứ không phải là nó sai cái ý nghĩa nó không sai biệt. Có sai biệt là sai biệt trên cái gì, là trên cái ví dụ, trên cái hoàn cảnh, nhưng kết thúc ý chính và cái mà để giải quyết những căn cơ phiền não của chúng sinh, đó là đồng nhất. Thì cái chúng ta nên nhớ cuối cùng cũng không bay khỏi qua bàn tay của Phật Tổ là sao, là những vị này là đệ tử của chính Ngài, được Ngài cảm hóa, thì xem như có một sợi dây liên hệ, thì cũng phải do trợ lực nơi, do cái duyên khởi là nơi Phật lực của Phật thôi. Và chính Ngài là người giác ngộ giáo điển giáo nghĩa mà, thì những giáo điển giáo nghĩa này coi như là nó sanh sôi nảy nở, thì cái nguồn gốc cũng chính Ngài là cao cả. Dạ, thì quả thật chúng ta khi chúng ta hiểu được một cái lý này thì nó là bao trùm tất cả, chứ không phải là tôi là đệ tử của vị này, chứ không phải đệ tử của vị kia. Nếu như chúng ta hiểu kính trọng trên một tinh thần tăng thì chúng ta kính trọng chung, nhưng nếu mà hiểu trên tinh thần mà chúng ta cho rằng đây là vị thầy của mình, đây mới là tôi tế độ, đây là người kia tế độ, vân vân, thì cái đó là ý nghĩa khác rồi. Hay hoặc là chính cái người này mới được truyền thừa nơi Phật, còn người kia là truyền thừa nơi các vị thinh văn, nó sẽ kết quả nó sai biệt và hoàn toàn không. Mà chính Đức Phật này cuối cùng trước giờ tập diễn các bạn này nói rằng những gì mà cần phải giảng dạy, những gì mà cần phải được nói đến, thì hoặc là khi Ngài không còn thì những người đệ tử của Ngài cũng vẫn dùng cái giáo pháp này, vẫn dùng những cái lời dạy của Phật mà vận chuyển bánh xe pháp luân vương. Thời đã đủ rồi, này anh em Như Lai, như bánh xe đã cũ kỹ phải lên đường cái tịch diệt. Chúng ta đọc đúng cái đoạn này, những gì mà ở đời này cần Ngài đã gửi hết, không có giữ, không có nắm gì cả. Và Đức Phật Ngài đi theo cái duyên chấm dứt của cái sanh cái diệt, của cái vô thường, của cái khổ não, của cái vô ngã. Thì chúng ta thỉnh thoảng cũng có đôi điều trình bày như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cũng Ngài Nam Mô Bổn Thầy ạ.
Sau tôi chương trình tại đỉnh tịch diệt và tiếp tục vào thứ nhất phần tử như vậy, chúng ta bước sang là phần tiếp tục đoạn kinh này. Hôm nay tối hôm qua ở tại Hà Quai, người ta đã tổ chức một buổi lễ phóng đăng để cầu nguyện cho những chiến sĩ trận phong. Chúng ta nên nhớ rằng cuối tuần vừa qua là Memorial Day, ngày lễ cựu chiến binh ở tại Hoa Kỳ. Thông thường thì những nghi thức để binh danh và tưởng niệm chiến sĩ trận phong thường được tổ chức ở tại những cơ sở công cộng. Như hôm qua thì một cơ sở Phật giáo Nhật Bản, sư sinh Tôn ở tại Hawaii đã tổ chức buổi lễ này trong hình thức phóng đăng, và nhiều người của các tôn giáo khác nhau đã được mời đến. Người ta có hy vọng rằng đây sẽ là một thông lệ hàng năm được tổ chức ở tại một ngôi chùa Phật giáo để tạo thêm không khí khởi sắc cho một cộng đồng đa văn hóa, đa tôn giáo ở tại Hawaii. Bạch Chí Thông Đức, thưa quý Phật tử, cũng một bản tin khác. Anh Tony Chai, mà nếu quý vị nào có coi của phim On Back, là một tài tử điện ảnh của Thái Lan, là một người thường đóng những cuốn phim về quyền lực võ thuật của Thái Lan. Sau một thời gian đóng phim dài, anh đã muốn sống một ít thời giờ ở trong chùa với hình thức của một vị tăng sĩ, tên gọi là Xuất Gia Vô Duyên, và anh đã xuất gia vô duyên tại một ngôi chùa ở ngoài ô Bangkok. Cuối cùng trong bản tin ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta có một bài dịch của Hà Cát. Trong bài dịch này có một bài tường trình về lễ Phật đản được tổ chức ở tại Mã Lai bởi các tổ chức Phật giáo. Bản tin này do Hà Cát chuyển ngữ, sẽ gửi đến quý nghe của quý vị qua lời trình bày của nhiều người.
Siri Kempanjan, Malaysia. Hội Phật giáo Nalanda, một tổ chức Phật giáo hàng đầu Mã Lai, đón mừng lễ hội Vesak năm nay với nhiều chương trình và hoạt động khác nhau, kéo dài từ 27 đến 30 tháng 5 vừa qua. Các lễ hội được thực hiện ở trung tâm Nalanda mới vừa được tân trang tại Taman Chisakdan, Siri Kempanjan. Trung tâm Nalanda đã là một địa điểm du lịch kể từ khi khai mạc tháng 12 năm ngoái, với kiến trúc di sản, văn hóa trang trí nội thất pha trộn giữa Chi Vichayan and Malayan và phong cách nhà thiền. Ngày lễ siêu sắc kỷ niệm đản sanh, thành đạo và niết bàn của Đức Phật, và nó là ngày quan trọng nhất đối với Phật tử đó đây trên thế giới. Ngày lễ siêu sắc đã được công nhận là ngày lễ công cộng tại Mã Lai kể từ năm 1960, và chính chúng thường tụ tập tại các ngôi chùa và tụ viện trong ngày để vinh danh Đức Phật bằng những tập tục tạo phước truyền thống như đệ bát, hiến máu, tụng kinh, ngồi thiền, vân vân. Buổi lễ Vesak tại trung tâm Nalanda sẽ bắt đầu tối nay với nghi lễ thuyết giảng hành thiền và chúc phúc bởi chư tăng, cũng sẽ có cơ hội cho chính chúng đệ bát cho chư tăng hàng ngày vào lúc 7 giờ và 11 giờ AM. Trong ngày lễ, một chương trình cho một ngày dài đã được chuẩn bị với các tiết mục như đệ bát, cúng Phật, thuyết pháp và chúc phúc. Các khóa thiền cũng sẽ được thực hiện trong ngày. Một chiến dịch hiến máu cũng được tổ chức tại trung tâm Nalanda từ 10 giờ đến 4 giờ PM. Tiết mục nổi bật nhất trong lễ hội Vesak tại trung tâm Nalanda là lễ hội rước Phật truyền thống từ 7 đến 9 giờ. Tranh đua năm nay được 5 tổ chức Phật giáo chính tại Mã Lai tham gia. Hơn 2.000 tín đồ được dự trù sẽ tham gia vào tiết mục rước đèn truyền thống đặc biệt. Lễ hội rước Phật độc đáo ở chỗ sẽ không có xe động cơ trong cuộc diễn hành. Tượng Phật chính sẽ được triệu bởi các thanh niên trong trang phục truyền thống và triệu gỗ. Cũng sẽ có một công trình thuyền bồ đề thủ công đặc biệt với chiếc thuyền gỗ chở cây bồ đề che lọng vàng 3 tầng. Một tập tục cổ truyền khác nữa là diễn hành với lọng ngũ sắc, hình tượng chư thiên và hai xà vương Naga múa theo điệu nhạc. Chính chúng và quần chúng được hoan nghênh tham dự tập tục truyền thống hiếm hoi này. Những ai có hứng thú tham dự được khuyến khích nên mặc áo trắng để tượng trưng cho sự thanh tịnh tâm ý, và xà rong tượng trưng cho truyền thống Á Châu. Một chương trình nổi bật khác trong lễ hội Vesak tại trung tâm Nalanda là cuộc triển lãm thánh đản. Chủ đề năm nay là Phật giáo tại Á Châu và các cuộc triển lãm được chuẩn bị với sự cộng tác của các nhà giáo và học sinh từ trường học Nalanda Dharma School. Chính là chư đại đức tăng ni và chính thưa đại chúng, bản dịch do Hạt Cát vừa được kết thúc. Kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức tăng ni và kính cảm ơn tất cả quý vị. Chúng con xin được cung thỉnh thượng tọa giác lãng trở lại. Nam mô Buddhaya.
Sau khi dịch kết và thứ Phật tử ngày mai này, chúng ta sẽ có một bài với tựa đề là Nhất Nhân Thành Đạo Cửu Quyền Thân. Qua đó Đức Phật ngài dạy rằng bậc thiện trí sinh ra trong gia đình nào, trong gia tộc nào, thì gia đình và gia tộc đó được nhiều sự lợi lạc. Bây giờ thì bài giảng ngày mai thưa quý vị sẽ do đi xin liệu pháp giảng dạy. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma đến đây được hoàn mãn. Kính đảnh lễ chư tôn đức, xin chào tạm biệt quý Phật tử, hẹn gặp lại quý ngài và quý vị trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích.
Pha thứ pha chứ lành thai, con nguồn đức hạnh, thay mặt đại chúng trong râm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bí mật giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thính Pháp. Cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất bị mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường là đạo hạnh trang nghiêm, tâm bồ đề riêng đắc, Phật đạo chóng viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích.
Sampai jumpa di video selanjutnya.
Thank you.